Chương 335. Lần đầu giết chóc. Hàng Vũ Tích thật không ngờ phong nhận của mình lại lợi hại như vậy. Thoáng cái đã chém trúng một người, nàng còn chưa kịp cao hứng đã nhìn thấy người nam tử bị mình chém trúng kia phun đầy máu tươi, khiến sắc mặt của Hàng Vũ Tích lại trắng bệch. Đột nhiên cảm giác buồn nôn, liền vịnh lấy Liễu Nhược Sương bắt đầu nôn ra. "Chị Vũ Tích, chị không sao chứ?" Liễu Nhược Sương cũng thấy buồn nôn, nhưng so với Hàng Vũ Tích vẫn đỡ hơn rất nhiều. Dù sao người phóng ra phong nhận không phải là nàng, hơn nữa nàng đã từng trông thấy qua Lâm Vân giết người. Hàng Vũ Tích vừa nôn xong liền rất nhanh điều chỉnh được tinh thần. Dù sao nàng đã đi theo Lâm Vân một thời gian, đây không phải là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, chỉ là đây là lần đầu tiên nàng giết người, có chút không quen mà thôi. "Chị không sao." Sắc mặt của Hàng Vũ Tích vẫn trắng bệch, lui về phía sau vài bước nói. Nàng thật không ngờ phong nhận của mình lại lợi hại như vậy. Nàng còn chuẩn bị không ngừng phóng ra phong nhận đây. Nàng tính toán, nếu như phong nhận không có tác dụng thì sẽ phóng tiếp hỏa cầu. Chỉ là hỏa cầu không thể phóng ra liên tiếp như phong nhận được. Liễu Nhược Sương đã trấn định, nàng không nghĩ tới Vũ Tích lại lợi hại như thế. Cách một cự ly như vậy, giơ tay lên đã có thể giết được một người. Khả năng của những người tu chân đã vượt quá khả năng tưởng tượng của nàng. Trần Ngọc Bân và Vương Ba Tử đều vây quanh tiểu thất, rồi nhìn miệng vết thương trên ngực của y. Sắc mặt của hai người rất khó coi, vốn tưởng rằng đây là một chuyện đơn giản, nhưng thật không ngờ hai nữ nhân kia lại có ám khí lợi hại như vậy. Người bị giết nhưng lại không thấy có ám khí gì bám trên đó. "Các cô rốt cuộc là ai?" Trần Ngọc Bân bình tĩnh lại hỏi.
"Chúng tôi là ai, không mắc mớ gì tới anh, còn chưa rút đi."
Liễu Nhược Sương thấy Hàng Vũ Tích có thể cách xa giết người, trong lòng đã không còn sợ hãi như lúc đầu nữa. Huống hồ đám người này toàn là một lũ dơ bẩn, khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái.
"Quan tâm hai nữ nhân này làm gì? Chúng ta có 11 người cùng tiến lên, còn sợ hai ả kia sao?"
Vương Bà Tử cũng nhìn ra hai nữ nhân này không phải là hạng người tầm thường, nhưng ám khí có thể lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản 10 người thanh niên khỏe mạnh sao? Trần Ngọc Bân gật đầu, y đồng ý với đề nghị của Vương Ba Tử. Ngay lập tức, 11 người đã bao vây hai người Hàng Vũ Tích lại. Hàng Vũ Tích thấy mình bị bao vây, trong lòng không biết phong nhận có thể đánh thắng được bọn chúng không, nhưng mắt thấy bọn chúng càng ngày càng tới gần. Trong lòng hoảng hốt, liền không suy nghĩ nhiều, liên tục phóng ra phong nhận về đám người kia. Hàng Vũ Tích không quản phong nhận của mình có giết được người hay không, chỉ biết không thể để cho bọn chúng tới gần mình, cho nên nàng không ngừng bắn phong nhận về phía trước, cũng không biết khống chế phương hướng và mục tiêu của phong nhận, chỉ là bắn ra liên tục như mưa.
"Chị Vũ Tích, mau dừng lại!"
Liễu Nhược Sương thấy xung quanh đã không còn ai đứng, mà Hàng Vũ Tích còn không ngừng bắn ra phong nhận, liền biết là do chị Vũ Tích quá mức khẩn trương. Nhưng nhìn trên đất toàn người chết do chị Vũ Tích giết, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, suýt nữa nôn một bãi.
"Nhược Sương, em không sao chứ?"
Hàng Vũ Tích cuối cùng mới dừng lại, chỉ là sắc mặt trắng nhợt đến đáng sợ. Tuy nhiên, ngay lập tức, Hàng Vũ Tích đã nhìn thấy kiệt tác của mình, tay chân đứt, vung vẩy khắp nơi, máu chảy đầy mặt đất, khiến Hàng Vũ Tích lại nôn mửa. Liễu Nhược Sương cũng không nhịn được, bắt đầu nôn. Hai người nôn đến mức không thể nôn được nữa, mới ngừng lại.
"Chị Vũ Tích, còn có một người không chết."
Liễu Nhược Sương trông thấy còn một người nam tử trung niên xuất hiện ở bụi cỏ.
"Đừng động thủ!"
Người nam tử trung niên này vừa đi ra, liền lấy ra một con dao găm, rồi giết tên Ngụy Định, vốn thoát được một mạng do bị thương kia. Rồi ông ta mới đi tới trước mặt Hàng Vũ Tích và Liễu Nhược Sương.
"Là ông!"
Liễu Nhược Sương đã nhận ra người này chính là người đã nhắc nhở các nàng.
"Đúng vậy, là tôi. Tôi đã sớm nhìn tên Trần Ngọc Bân kia không vừa mắt. Người này đã làm rất nhiều chuyện hại nước hại dân. Hôm nay cuối cùng cũng gặp báo ứng. Hai người giết bọn chúng là trừ hại cho dân. Tên Trần Ngọc Bân và tên Vương Ba Tử kia dựa vào thế lực của mình đã làm hại sự trong sạch của rất nhiều thiếu nữ. Hôm nay ông trời cũng đã mở mắt khiến lũ súc sinh này chết đi."
Lúc nói chuyện, khuôn mặt của người nam tử trung niên đầy vẻ phẫn hận, khiến răng nghiến lợi, mắng chửi đám người Trần Ngọc Bân.
"Không phải ông là thủ hạ của y sao? Sao ông không có việc gì?"
Tinh thần của Liễu Nhược Sương vẫn tốt hơn Hàng Vũ Tích một chút.
tên súc sinh này, vì một cái cửa hàng đã hại chết em trai và cha của tôi. Tôi trốn đi lính trở về chính là để báo thù cho người nhà, nhưng thế lực của tên Trần Ngọc Bân này quá lớn. Tôi không có cách nào tố cáo y, đành phải ẩn núp làm thủ hạ của y, mượn cơ hội giết y. Chỉ là người này rất sợ chết, mỗi lần đều có vài đàn em đi theo sau. Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ một lần không giết được y sẽ khiến cho y cảnh giác. Không nghĩ tới hôm nay y đã chết. Thật sự là ông trời có mắt mà. Về phần vì sao tôi không chết, bởi vì tôi vốn không có ý bán mạng cho y. Lúc cô nương bắn ra ám khí, tôi liền trốn vào bụi cỏ. Ám khí của cô nương thật là lợi hại, nhưng có vẻ cô sử dụng không thành thạo thì phải. Vô luận như thế nào, tôi cũng đều cảm kích hai vị đã giúp tôi báo thù. Hàn Điền nói xong, liền ôm quyền tạ ơn Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương. Hàn Vũ Tích đã khôi phục một chút, nàng nhìn một vài vết thương trên người Hàn Điền, gật đầu không nói gì. Hàn Điền tiếp tục nói, chỗ này cứ để tôi xử lý sạch sẽ, các cô mau chóng rời đi thôi. Dù sao thế lực của Trần gia ở đây quá lớn, một khi bị Trần gia phát hiện, trốn đi sẽ rất khó. Còn có một việc tôi muốn nói. Lúc trước tên Trần Ngọc Bân bàn kế hoạch với thủ hạ, tôi có nghe y nói về một cô gái có khuôn mặt hơi giống cô, nhưng cô gái đó vì bị Trần Ngọc Bân bức bách đã nhảy xuống sông trại hạ tự tử rồi. Khuôn mặt vốn đang dần khôi phục của Hàn Vũ Tích lại trở nên trắng bệch, liền hỏi, cô gái đó tên là gì? Hàn Điền nhìn sắc mặt của Hàn Vũ Tích, trong lòng thầm than một tiếng. Quả nhiên hai người này có quan hệ, nên nói, tôi nghe những người kia nói là cô bé đó chưa bị bắt, nên không biết tên cô ta là gì. Vũ Tích, chị không cần phải lo lắng, khả năng không phải là Vũ Đình đâu. Cho dù là em ấy, có lẽ còn có thể thoát được tính mạng. Liễu Nhược Sương biết Hàn Vũ Tích có một cô em gái tên là Hàn Vũ Đình. Thấy Hàn Vũ Tích lo lắng như vậy, chị có thể mở miệng an ủi. Nhược Sương, chị muốn tới sông Trại Hà xem. Tuy đã 2 năm rồi, nhưng chị vẫn muốn đi xem. Thân thể của Hàn Vũ Tích có chút lung lay. Nếu như em gái xảy ra chuyện gì rồi, thì lỗi chính là thuộc về nàng. Bởi vì em gái thẹn với nàng, với Lâm Vân, nên mới một mình rời nhà đi ra. Ừ, em cũng đi với chị. Hàn đại ca, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Chúng tôi đi đây. Liễu Nhược Sương nói xong, liền chào từ biệt Hàn Điền, rồi cùng Hàn Vũ Tích rời đi. Hàn Điền nhìn bóng lưng của hai người dần biến mất trong đêm tối, liền thở dài nói, thật là hai nữ nhân kỳ lạ. Sau đó, ông ta tập trung toàn bộ số thi thể lại, rồi lấy xăng từ trong xe, đổ vào đống thi thể. Cuối cùng là một mồi lửa thiêu rụi, rồi vội vàng rời khỏi nơi này. Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương cũng đã rời khỏi thành phố Thanh Hán, để lại cả thành phố Thanh Hán nổi sóng. Trưởng tôn của Trần gia, Trần Ngọc Bân rõ ràng bị mất tích. Đồng thời mất tích còn có em trai của lão đại bang đầu búa, Vương Bà Tử. Lần này chẳng những người của Trần gia nổi điên mà lão đại của bang đầu búa cũng nổi bão. Cả thành phố Thanh Hán đều bị phong tỏa, giống như phát hiện ra thành phần khủng bố vậy. Cảnh sát không ngừng điều tra khắp nơi. Không mất thời gian lâu, bọn họ đã điều tra ra được thiếu gia Trần Ngọc Bân vì theo dõi hai người nữ tử mà bị mất tích. Trong cái đêm theo dõi đó, chẳng những có Trần Ngọc Bân mà còn có cả Vương Ba Tử của bang đầu búa. Bởi vì hai nữ tử này quá mức mỹ mạo, khiến cho Trần Ngọc Bân và Vương Ba Tử đều động tâm. Nhưng từ lúc hai nữ nhân kia rời khỏi nội thành thì không thấy trở về nữa, mà mấy chiếc xe mang theo 13 người theo dõi hai nữ tử kia toàn bộ đều biến mất. Tuy đã tìm được người lái xe taxi nhưng không hỏi được thông tin hữu ích nào. Về sau, cảnh sát đã tìm ra một chỗ ngoại thành có dấu vết của rất nhiều hài cốt bị hỏa táng rồi bị chôn dưới mặt đất. Người của Trần gia tức giận, người của bang đầu búa cũng rất tức giận. Là ai mà dám động thủ trên đầu Thái Tuế? Ngay cả Trần thiếu gia của Trần gia và em trai của lão đại bang đầu búa cũng bị giết. Chẳng lẽ hai nữ nhân kia được ai giúp đỡ? Nhưng cho dù đối thủ có lợi hại hơn chăng nữa, Trần gia đều không thể buông tha. Chương 336. Tiên cảnh Côn Luân. Tuy Trần gia và bang đầu búa cũng hoài nghi có phải Trần Ngọc Bân và Vương Ba Tử tự chém giết lẫn nhau, nhưng rất nhanh bọn họ đã bài trừ khả năng này. Dù sao, nếu là sống mái với nhau thì cũng không thể chết hết được. Lai lịch của Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương rất nhanh
bị điều tra ra. Rõ ràng là người của tập đoàn Vân Môn ở Yên Kinh. Hơn nữa, Hàn Vũ Tích còn là vợ của Lâm Vân, chủ tịch tập đoàn Vân Môn. Kết quả này khiến cho Trần Gia khó mà tiếp nhận. Việc Lâm Vân đánh tới Trần Gia ở Yên Kinh, cha của Trần Ngọc Bân là Trần Uông Sinh cũng biết. Về phần có thể động vào Lâm Vân hay không thì y không thể làm chủ. Đêm đó, y liền báo cáo tin tức điều tra cho lão gia tử của Trần Gia, Trần Dĩ Cửu. Trần Uông Sinh muốn hỏi ý kiến của lão gia tử có thể xử lý tên Lâm Vân kia hay không, bởi vì Trần lão gia tử có rất nhiều người quen ở Yên Kinh. Việc cháu đích tôn của mình, Trần Ngọc Bân bị người giết còn bị đốt cháy, khiến Trần Dĩ Cửu tức giận vô cùng, liền đưa ra mệnh lệnh, hung thủ cho dù là người của Diêm Vương cũng phải tìm ra cho bằng được. Nhưng kết quả điều tra khiến cho Trần Dĩ Cửu hít vào một hơi. Nếu như là người của Diêm Vương, ông ta còn nói được vài lời, nhưng nếu là Lâm Vân làm, ông ta biết mình phải lập tức bỏ đi ý niệm báo thù trong đầu, còn muốn khẩn cầu Bồ Tát bảo vệ Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương bình yên vô sự. Người khác không biết sự lợi hại của Lâm Vân, nhưng ông ta rất tin tưởng. Không nói Trần gia của ông ta không thể động vào Lâm gia, cho dù là Lâm Vân, Trần gia cũng không dám đụng vào. Nghe nói tổ chức sát thủ Hắc Thủ Băng Đao đứng thứ ba trên thế giới, bởi vì bắt cóc Hàn Vũ Tích đắc tội Lâm Vân, liền bị Lâm Vân giết sạch sẽ, khiến cho tổ chức kia chỉ còn là lịch sử. Mấy nghìn người, cả mấy nghìn người phân bố ở khắp các thành phố đều bị tiêu diệt. Một người có thế lực khủng bố như vậy, Trần gia bọn họ là không thể trêu vào. Cháu trai của mình chọc ai không chọc, lại chọc đúng vào vợ của Lâm Vân. Gần đây còn nghe nói tên Lâm Vân kia còn là quỷ viên danh dự của quân quỷ, thậm chí nghe nói Tần Ban Trung của Tần gia và trưởng tôn của Lý gia vì đắc tội hắn đã bị chính người nhà giam cầm. Trần Dĩ Cử liền ra lệnh, tuyệt đối không cho phép ai tiếp tục điều tra việc này. Còn có, nếu như phát hiện hai nữ nhân kia thì lập tức tránh xa. Hành động của Trần gia đương nhiên không thể gạt được lão đại của ban đầu búa. Rõ ràng ngay cả trưởng tôn của Trần gia chết đi cũng không dám đi điều tra. Thế lực đằng sau hung thủ kia thật quá lớn. Tuy nhiên, Vương Lạc cũng không đợi lâu, liền biết hai nữ nhân kia là ai. Tuy Vương Lạc chỉ là đại ca xã hội đen ở một thành phố nhỏ như Thanh Nam, nhưng y vẫn biết rõ ràng các nhân vật nổi tiếng thế giới. Lâm Vân, trùm xã hội đen nào mà chả biết, là người trong vòng một đêm đã tiêu diệt cả tổ chức Hắc Thủ Băng Đao, có thể nói là chó gà không tha. Nguyên nhân chỉ vì Hắc Thủ Băng Đao bắt cóc vợ của hắn là Hàn Vũ Tích. Hơn nữa, người gần nhất, lúc người này ở Thanh Hóa, chỉ nói một câu liền khiến cho bí thư tỉnh ủy phải về quê chằn vịt. Có thể nói, bất luận là phía chính quyền hay là hắc đạo, y, đại ca của băng đầu búa cũng không bằng một cọng lông của người ta. Em trai của mình sao lại đắc tội với loại người như vậy, còn chọc giận vợ của hắn. Hiện tại, Vương Lạc suy nghĩ không phải là báo thù, mà là ban đầu búa xong đời rồi. Núi Côn Luân, thần sơn đệ nhất của Trung Nguyên. Núi Côn Luân sở dĩ còn có thể xưng là Côn Luân hư, bởi vì trong núi Côn Luân còn có cất dấu tiên cảnh Côn Luân. Mà tiên cảnh Côn Luân vốn không thuộc về trái đất, nơi này là một chỗ tu chân thuộc Khôn Trung giới. Tiên cảnh Côn Luân ở Khôn Trung giới đã tồn tại vài ngàn năm. Tuy không ngừng có người tu luyện tới cực hạn rồi phi thăng, nhưng cũng có rất nhiều người tu luyện đến lúc già rồi trở thành đống cát vàng. Linh khí thiên địa ở đây càng ngày càng mỏng manh, thiên tài địa bảo cũng dần dần giảm bớt. Hiện tại, tu luyện ở Côn Luân tiên cảnh thuộc Khôn Trung giới, muốn tiến một bước càng thêm khó, nói gì tới việc phi thăng. Trong 3.000 năm gần đây, đã không còn người nào có thể tu luyện tới cảnh giới có thể phi thăng vào hư không rồi. Thậm chí, ngay cả lão tổ Côn Luân có tu vi cao nhất vẫn còn cách cự ly phi thăng rất xa. Vì giảm bớt linh khí trong Khôn Trung giới bị tiêu tán, vài ngàn năm trước đã có một tu sĩ đại thần thông tạo kết giới ở Côn Luân nhằm ngăn trở một ít võ giả đi vào tiên cảnh của Côn Luân. Nhưng cho dù như vậy, các tu sĩ ở Khôn Trung giới cũng không ngừng sinh sôi nảy nở, người càng ngày càng nhiều. Mặc dù cả Khôn Trung giới, những nơi tu chân như tiên cảnh Côn Luân có vô số kể, nhưng linh khí vẫn bị tiêu hao rất lớn. Trong động Côn hư của tiên cảnh Côn Luân, một đạo sĩ trung niên khuôn mặt âm trầm, trước ngực còn dính đầy máu tươi. Y chính là người có tu vi cao nhất của tiên cảnh Côn Luân hiện tại, lão tổ Nguyên Anh, Ứng Hư Tử. cũng là tổ sư của Côn Luân. Tu vi của y chẳng những cao nhất trong tiên cảnh Côn Luân, ở cả giới Khôn Truân cũng là cao thủ đỉnh cao. Y thật không ngờ phân thân Nguyên Anh của mình lại có thể bị diệt, còn là bị diệt ở phàm nhân giới. Phải biết phân thân Nguyên Anh này của y không giống với phân thân bình thường, sức chiến đấu của nó không hề thua kém gì một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Tuy thông qua tin tức chiến đấu từ phân thân kia truyền lại, đối thủ cũng là một người tu sĩ, bởi vì nhờ một loại đan dược tăng cảnh giới trong nháy mắt cùng Hỗn Độn Sơn Hà Đồ mới có thể chiến thắng, nhưng tên tu sĩ kia khẳng định cũng bị thương không nhẹ, thậm chí tử vong. Cho dù còn sống, chắc tu vi cũng mất hết. Mà Hỗn Độn Sơn Hà Đồ làm cho y rất khao khát. Một tu sĩ Nguyên Anh sống lâu đến mấy cũng chỉ là 2.000 năm mà thôi. Cho dù mình có tu luyện ra một phân thân Nguyên Anh thì cũng đã sống được hơn 3.000 năm rồi. Mắt thấy còn có 200-300 năm nữa là mình hóa thành tro bụi. Không nghĩ tới lúc này mình có thể thấy được Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Nếu như chiếm được Hỗn Độn Sơn Hà Đồ đó, phân thân bị diệt có là gì? Có lẽ nhờ bản đồ này, nói không chừng mình có thể hoàn thành nguyện vọng phi thăng. Tiên cảnh Côn Luân chỉ là một khu vực tu luyện của Khôn Truân giới mà thôi. Chỉ có y là biết tiên cảnh Côn Luân tuy ở trên địa ngục môn ở trên núi Côn Luân bị cách một kết giới, nhưng tiên cảnh Côn Luân không nằm trên trái đất. Địa ngục môn thật ra là một truyền tống trận tự nhiên, không có cách nào phá hỏng. Chỗ này chính là cánh cửa lui tới của Khôn Truân giới và phàm nhân giới ở địa cầu. Vài ngàn năm trước, tu sĩ Đại Thần Thông bố trí kết giới là để ngăn cản việc đi lại giữa Khôn Truân giới và địa cầu, đồng thời không để cho linh khí bị tiêu tán. Khôn Truân giới lớn hơn địa cầu không biết bao nhiêu lần, là một thế giới chính thức của người tu chân. Vốn còn có một cánh cửa nhỏ đi tới tiên cảnh, nhưng về sau bị biến mất, giống như tiên cảnh ở Thiên Sơn và Thục Sơn vậy. Tuy những cánh cửa vào tiên cảnh này bị biến mất, nhưng tiên cảnh tồn tại là sự thật, cũng giống như tiên cảnh Côn Luân đi vào Khôn Truân giới mà thôi. Tuy nhiên, không chỉ ở tiên cảnh Côn Luân vài ngàn năm này không có người nào tu luyện tới cảnh giới phi thăng, mà ngay cả Khôn Truân giới cũng không có ai. Tuy cả tiên cảnh Côn Luân đã khống chế cả con đường duy nhất từ địa cầu tới Khôn Truân giới, nhưng cũng không có ai ngấp nghé nơi này, bởi vì địa cầu là nơi sinh sống của người phàm, có linh khí cực kỳ thiếu thốn, đi ra đây tu luyện cũng chả có tác dụng gì. Nhưng Hỗn Độn Sơn Hà Đồ lại xuất thế. Đây là một tin tức cực kỳ chấn động. Hiện tại chỉ có một mình y biết, vô luận như thế nào cũng không thể để người khác biết. Một khi mình chiếm được Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, sau đó mượn nhờ năng lực của tấm bản đồ này, rất có thể sẽ tiến thêm một bước, cuộc đời này sẽ có hy vọng phi thăng. Y phỏng chừng tu sĩ có được Hỗn Độn Sơn Hà Đồ kia, không chết thì cũng tàn tật, đương nhiên khả năng chết lớn hơn một chút. Một loại đan dược trong thời gian ngắn đã có thể tăng lên mấy cảnh giới, y còn chưa từng nghe nói qua. Có ai có loại thuốc đó mà không bị việc gì? Loại đan dược như vậy rất ít ỏi nhưng lại không trân quý. Ai lại muốn vì tăng cảnh giới lên mà bị nổ banh xác? Tuy nhiên, tên tu sĩ nhỏ nhoi kia lại có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ và đan dược nghịch thiên như vậy, chứng tỏ hắn nhất định đã tìm được một động phủ thời thượng cổ nào đó. Thật không ngờ ở phàm nhân lại có sự tồn tại của động phủ thượng cổ. Không biết tiểu tử kia còn chiếm được vật gì không? Nghĩ tới, trong lòng Ứng Hơi Tử càng thêm lửa nóng. Lúc này, cấm chế ngoài động phủ truyền tới sự ba động. Ứng Hơi Tử giật mình nói: "Vào đi." Đệ tử Côn Luân, môn thường bái kiến tổ sư gia. Một tên đạo sĩ chưa tới 30 tuổi đi vào, thần sắc rất là cung kính. "Môn thường, tu vi của người đã tới luyện khí tầng 10 rồi à? Tiến độ tu luyện trước mắt thế nào?" Ứng Hư Tử nhìn tay đạo sĩ kia, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Môn thường tự hồ có chút thụ sủng nhược kinh. Tổ sư gia rõ ràng dùng ngữ khí hòa nhã như vậy nói chuyện với y là điều mà y không ngờ tới, liền vội vàng khom người trả lời. "Bẩm tổ sư gia, đệ tử ngu dốt, một mực dừng lại ở luyện khí 10 tầng đã nhiều năm rồi." Ứng Hư Tử gật đầu nói: "Hiện tại kết giới Côn Luân thiếu đệ tử trông coi, người có nguyện ý tới đó canh gác hay không?" Môn thường vừa nghe như vậy liền biết việc này chắc có lợi. Mình bị tắc ở luyện khí tầng 10 nhiều năm như vậy, một chút dấu hiệu tiến bộ cũng không có. Nếu như hiện tại được tổ sư gia coi trọng, nói không chừng còn được ban cho vài viên đan dược, vậy thì mình nhờ đó có thể tăng tu vi rồi. nghĩ tới đây vội vàng nói,
đệ tử nguyện ý.
Ứng Hư Tử tựa hồ biết Môn Thường nhất định sẽ trả lời như vậy, thỏa mãn vuốt râu nói,
kết giới này vô cùng trọng yếu, người chẳng những phải bảo vệ ở đó, còn phải đi tới phàm nhân giới thu thập các tài liệu tu chân quý giá. Nếu như vô tình gặp được người có tư chất đặc biệt tốt thì cũng có thể thu nạp về chúng ta, nhưng số lượng đệ tử nhất định không được vượt qua 4 người, biết chưa?
Đệ tử đã rõ. Môn Thường vội vàng khom người trả lời.
Ứng Hư Tử ném một cái bình ngọc cho Môn Thường nói,
trong này có vài viên đan dược có thể cung cấp cho người tu luyện tới luyện khí đỉnh phong. Nếu về sau người làm việc tốt, ta sẽ cho người một cơ hội trúc cơ. Trong lúc người bảo vệ nơi này, không cho phép bất kỳ người nào hoặc động vật nào được tiến vào phạm vi địa ngục môn, một khi phát hiện, giết không tha.
Môn Thường tiếp nhận đan dược, hưng phấn tới phát run. Phái Côn Luân có vô số tu sĩ, thật không ngờ việc tốt như vậy lại được giao cho mình. Thấy Môn Thường đã tiếp nhận đan dược, Ứng Hư Tử lần nữa nói,
lúc trước có người bảo vệ kết giới bởi vì sơ sẩy mà làm mất một bộ Sơn Hà đồ. Nhiệm vụ của ngươi cũng là đi tìm bản đồ kia về. Bản đồ này tuy không phải là trân bảo gì, nhưng đó là bản đồ địa hình của phái Côn Luân chúng ta, cho nên nó có ý nghĩa rất quan trọng với phái Côn Luân. Còn nữa, bản đồ này bị một tên tu sĩ cấp thấp cướp đi. Tên tu sĩ này phỏng chừng đã chết, hoặc là tu vi bị mất hết. Trên người hắn có khả năng có đồ vật của những đệ tử bị giết lúc trước, ngươi cũng mang theo nó về. Nếu làm tốt, ta sẽ ban thưởng cho ngươi một pháp bảo linh khí thượng phẩm. Đây là ảnh của hắn, ngươi cầm đi mà tìm. Còn nữa, thành pháp khí thượng phẩm này ban cho ngươi phòng thân.
Môn Thường tiếp nhận pháp khí thượng phẩm và thẻ ngọc chứa hình ảnh mà tổ sư đưa, tâm tình rất kích động, vội vàng nói,
đệ tử nhất định không phụ sự ủy thác của tổ sư.
Đợi lát nữa, ta sẽ giúp người đi ra ngoài. Sau khi người làm xong việc, lập tức bóp nát tấm thẻ ngọc, ta sẽ buông lỏng kết giới cho người trở về. Sở dĩ ta không tự thân động thủ, bởi vì ta đang tu luyện tới chỗ quan trọng. Khi người làm xong mọi việc, ta sẽ ban thưởng cho người và cho người làm đệ tử của ta.
Ứng Hư Tử quả thực có khổ nói không lên lời. Nếu y có thể đi ra khỏi đây thì y cần gì an bài Môn Thường đi ra ngoài làm gì? Chỉ là kết giới muốn mở phải 100 năm sau, y đương nhiên không muốn đợi lâu như vậy. Nhưng y đã là tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, dùng chân nguyên thôi động kết giới một lúc vẫn có thể làm được. Nhưng y cũng biết những tu sĩ cao cấp không thể đi qua kết giới đó, mặc dù họ có thể tạo ra một lỗ hổng trong thời gian ngắn. Tu sĩ ngoài cấp luyện khí kỳ sẽ bị kết giới phá thành mảnh nhỏ, vô luận tu vi của người cao đến đâu đều không thể may mắn thoát khỏi. Lúc trước đã có vô số người thử qua. Tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong có thể tiêu hao tu vi mấy năm để mở kết giới, nhưng kết giới sau khi mở ra chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ mới có thể ra vào, mà tu sĩ cao cấp lại không thể được.
Môn Thường nghe thấy mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ rõ ràng có thể trở thành đệ tử chân truyền của tổ sư, trong lòng kích động đã không thể nói lên lời.
Đối với việc bảo vệ kết giới Côn Luân, y vẫn biết một ít. Rất nhiều tu sĩ vô vọng thăng cấp đều khát vọng đi ra ngoài kết giới, tới phàm nhân giới hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng kết giới này chỉ có người trông coi mới có thể 100 năm ra vào một lần, hoặc là được tổ sư Côn Luân mang ra mới được. Người bình thường thì không thể ra vào. Môn Thường vốn cho rằng tu vi của mình thấp, không có cách nào tiến lên. Không nghĩ tới là được tổ sư nhìn trúng, lại còn đưa mình tới phàm nhân giới nữa, còn được ban thưởng đan dược, hứa hẹn trúc cơ và tặng pháp bảo. Đây có lẽ là bước ngoặt trong con đường tu luyện của y.
Trong lòng càng thêm quyết định, sau khi rời khỏi đây, lập tức đi tìm bản đồ địa hình của Côn Luân, đoạt lấy những đồ vật của các sư huynh trông coi kết giới lúc trước. Sau đó, tu luyện tới tầng thứ 12, lúc trở về, lão tổ sẽ giúp mình trúc cơ. Sau khi trúc cơ, chính là đệ tử chân truyền của Côn Luân. Nói không chừng, Tiêu sư tỷ sẽ có cái nhìn khác về mình, nhỡ đầu lại lấy được lòng mỹ nhân.
Ứng Hư Tử nhìn bộ dáng xuất thần của Môn Thường, liền ho khan một tiếng, mới khiến Môn Thường hồi phục tinh thần. Lão Tổ Công Luân thấy Môn Thường hiểu rõ ý của mình, không do dự nữa, dẫn theo Môn Thường tới vị trí kết giới. Môn Thường, sau khi ngươi rời khỏi đây, thì tới xung quanh địa ngục môn tìm kiếm cẩn thận xem. Nếu như không thấy gì, thì đi tìm người trong ảnh này trước. Tổ sư Công Luân nói xong, lấy một cái búa cực lớn, bổ vào kết giới. Vài tiếng huỳnh huỳnh vang lên, kết giới vốn chắc chắn vô cùng đã xuất hiện vết nứt. Một khối áp lực cường đại phản về, khiến cho lão tổ Công Luân nhổ ra mấy ngụm máu tươi, không kịp chữa thương, lập tức nói, nhanh đi ra ngoài, nhanh! Môn Thường không nhiều lời, liền chui qua vết rách. Vết rách này đảo mắt, biến mất vô ảnh vô tung. Lúc đi ra, Môn Thường liền nhớ tới cảnh lão tổ Công Luân không ngừng thổ huyết, trong lòng rất kinh dị. Nếu lão tổ có thể tùy lúc ra ngoài, vì sao lại tống mình ra ngoài lại vất vả như vậy? Bản đồ mà lão tổ cần tìm về kia có thực sự chỉ là một pháp khí bình thường hay không? Môn Thường không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, tuy nhiên đối với y mà nói, có thể trúc cơ đã là sự kinh hỷ cực lớn rồi, cần gì phải suy nghĩ những cái khác. Nhưng Môn Thường vừa đi ra đã bị cảnh vật trước mắt làm cho chấn kinh. Chỗ này rõ ràng từng có dấu vết chiến đấu của tu sĩ cấp cao. Tuy Môn Thường chỉ mới là luyện khí kỳ, nhưng ở lâu trong tu chân giới, y vẫn nhận ra đây là dấu vết chiến đấu. Dựa theo vết tích này, không thể là đệ tử luyện khí kỳ được, mà phải là các tiền bối từ kết đan kỳ trở lên chiến đấu. Không phải tổ sư đã nói chỉ có đệ tử luyện khí kỳ mới đi ra ngoài được sao? Chẳng lẽ ở bên ngoài còn có đệ tử kết đan kỳ? Cho dù trong tiên cảnh Công Luân cũng không có mấy vị tiền bối kết đan kỳ, một vị tiền bối kết đan kỳ sao có thể ở đây trông giữ kết giới được? Qua những dấu vết chiến đấu này, có thể lờ mờ cảm thấy thời gian không phải rất dài, nhưng lại không thể khẳng định. Chương 337. Cô gái ở núi Củ Hoa. Đã không nghĩ ra thì không cần phải suy nghĩ. Môn Thường đi tới bốn phía kiểm tra một chút, cuối cùng tìm được động phủ của đạo trưởng Lưu Phu, liền bố trí vài trận pháp cấp thấp ở bên ngoài rồi mới đi vào. Môn Thường đã kiểm tra cả cốc tử vong của núi Công Luân mấy lần, ngoại trừ có vài dấu vết chiến đấu và xương cốt động vật ra, không còn trông thấy gì khác. Xem ra người mà mình muốn tìm không còn ở chỗ này. Theo như lời của tổ sư nói, người kia không chết cũng trở thành một tên phế nhân, mình chỉ cần đi ra ngoài tìm kiếm là được. Mà không biết người này là ai, dám tới địa ngục môn của tiên cảnh Côn Luân để trộm đồ, thật là đáng chết. Hắn phải cảm thấy may mắn vì là mình tới. Nếu là đảo tổ, ông ấy chỉ cần quét thần thức một cái, tên kia làm gì còn chỗ ẩn nấp. Tuy nhiên, mình còn có hình vẽ trong tay, sớm muộn gì cũng tìm được người này mà thôi. Lão tổ cũng không quy định thời gian bao lâu, chỉ cần tìm được là tốt rồi. Môn Thường sắp xếp lại đồ vật trong động phủ, cũng lười quét dọn, liền rời đi núi Công Luân. Y muốn vừa tìm người trên ảnh, giết hắn, rồi lấy lại những thứ hắn cướp được, vừa dùng đan dược của lão tổ cho để tu luyện tới luyện khí tầng thứ 12, rồi về tiên cảnh Công Luân để lão tổ trúc cơ là vừa. Vốn y không còn hy vọng gì tới việc tu luyện, nhưng nhờ được tổ sư thưởng thức, giao cho nhiệm vụ đặc biệt này, khiến y lại trỗi dậy hy vọng tiến lên cảnh giới cao hơn. Điều này khiến cho Môn Thường đến tận bây giờ còn không thể tin đó là sự thật. Cho nên y càng bức thiết tìm tấm bản đồ kia. Môn Thường đã đi ra núi Công Luân được một tháng. Một tháng này, hắn liên tục hỏi thăm xem có ai biết người trên bức ảnh hay không, nhưng không có một ai biết. Về sau, y liền học sử dụng máy tính, rồi đưa ảnh chụp lên mạng, nhưng đến hiện tại vẫn không có tin tức phản hồi trở về. Lúc này, Môn Thường mới biết, việc tìm kiếm này không phải là đơn giản. Núi Cửu Hoa, một trong bốn ngọn núi lớn của Phật giáo Trung Nguyên, nơi này chính là ngọn núi thứ 11 mà Môn Thường đã hỏi thăm. Y cho rằng, nếu người kia là tu sĩ, thì chắc chắn phải cần một nơi tu luyện. Mà những nơi có thể tu luyện, ngoại trừ sông núi ra, thì còn ở đâu được nữa? Bởi vì linh khí ở các nơi khác quá mỏng manh, kém xa so với tiên cảnh Côn Luân.
Môn thường cho rằng tới những ngọn núi có linh khí nồng hậu vẫn dễ kiếm hơn, bởi vì núi Cửu Hoa là ngọn núi nổi tiếng của Trung Nguyên, linh khí ở nơi này cũng không tệ, nên môn thường mới tới đây tìm kiếm. Còn có một nguyên nhân, đó là y muốn một bên tìm kiếm, một bên tu luyện. Một nơi không có linh khí thì không thể tu luyện được. Tuy mỹ nữ ở phàm nhân giới này không ít, nhưng có thể vào mắt của môn thường không nhiều lắm. Nữ tử ở thế giới này quá mức tục khí, không có chút tiên khí nào cả, so với sư tỷ của y thì kém xa nhiều lắm. Ý định tới phàm nhân giới kiếm mấy mỹ nữ chơi đùa cũng dần phai nhạt. Nhưng hôm nay ở núi Cửu Hoa, môn thường lại phát hiện ra một nữ tử vừa ý của y. Tục khí trên người cô nàng này rất mỏng, thậm chí còn có một loại linh tính nhàn nhạt. Môn thường khẳng định đây không phải là một người tu chân, có lẽ là do cô ta tu luyện một công pháp cùng loại nào đó. Nữ tử này đã khiến y chú ý, cho nên vừa trông thấy nữ tử kia, y liền bất động thanh sắc đi theo sau. Nữ tử mặc áo hồng này chỉ đeo một cái túi du lịch, trong quá trình leo núi bước chân rất nhẹ nhàng, chứng tỏ công phu không thấp. Hơn nữa, tới miếu thờ nào, vô luận là lớn hay nhỏ, cô ta đều đi vào đó thắp hương cúng bái, sau đó thì quăng một ít tiền nhang đèn. Môn thường không dám đi quá gần, nhưng cũng lờ mờ nghe thấy nữ tử này lúc cúng bái có nhắc đến tên một người nam tử Lâm Vân nào đó. Môn thường nghĩ thầm, chắc nam nhân đó là người trong lòng của nữ tử này, nhưng cô ta còn là xử nữ, ở giữa lông mi luôn có một vẻ u sầu nào đó, giống như gặp phải một việc gì không giải quyết được vậy. Tuy không biết cô gái này đang suy nghĩ cái gì, nhưng môn thường cho rằng cô gái này xứng đôi với mình. Mặc dù công pháp mà mình tu luyện không liên quan gì tới song tu, nhưng đã đến phàm nhân giới cũng nên tìm một người bạn gái. Bằng không, nếu như tìm mấy năm mà không tìm thấy người tu sĩ kia, chẳng phải mình cứ cô đơn cả đời như vậy? Chào cô, tôi tên là Môn Thường. Đây là lần đầu tiên tôi tới núi Cửu Hoa này. Tôi có thể làm quen với cô được không? Mặc dù Môn Thường mới tiến vào phàm nhân giới hơn một tháng, nhưng đối với chuyện tiếp cận nữ giới, y vẫn là hạ bút thành văn. Cô gái này nhìn người thanh niên đang tới gần mình. Thanh niên này có khuôn mặt khá dễ nhìn, trên người y có một loại khí chất thoát tục gì đó, khiến cho người ta có một cảm giác rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên cô gái này vẫn nhíu mày. Mặc dù người thanh niên kia có khí chất không tồi, nhưng y lại là một người xa lạ. Cô ta không có thói quen nói chuyện với nam tử xa lạ lắm. Môn thường thấy cô gái này không trả lời mà chỉ nhíu mày, trong nội tâm càng vui mừng. Y cũng không thích loại con gái vừa nhìn thấy người lạ đã vui vẻ làm quen. Xem ra cô gái này rất có gia giáo. Nghĩ tới đây, y liền mỉm cười, không tiếp tục nói chuyện nữa mà chỉ giơ tay khẽ vuốt trán một cái. Lúc này có hai gã thanh niên đang định xuống núi. Lúc đi qua cô gái kia, thân thể của bọn họ bỗng nhiên nghiêng một cái, giống như cố ý lao vào cô gái đó vậy. Cô gái này vốn không thoải mái khi có nam tử xa lạ bắt chuyện, đang muốn rời đi, không nghĩ tới hai tên thanh niên kia lại muốn sàm sỡ mình. Thân thể của cô ta lóe lên, nhấc chân đá một cước, đá văng tên hai tên thanh niên muốn sàm sỡ mình kia. Cô làm gì vậy? Cha mẹ cô không dạy cô sao? Con gái mà lại tùy tiện động chân động tay đánh người khác như thế à? Hai tên nam tử bị đá văng, liền quỳ rạp xuống mất đất, thiếu chút nữa rơi xuống núi. Nếu bị rơi xuống núi, Cửu Hoa này cũng không phải là chuyện đùa. Một tên nam tử mặt đen đứng lên, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào cô ta. Khuôn mặt của y vốn đen, vừa tức giận, khuôn mặt càng thêm đen. Vừa rồi, lúc hai người bọn họ đi ngang qua cô gái này, tự nhiên bọn họ bị nghiêng người rồi đụng vào cô ta, đó hoàn toàn không phải là cố ý. Đang định nói lời xin lỗi, thì thật không ngờ cô gái này đã trực tiếp đá bọn họ rồi. Nếu không phải bọn họ còn có chút công phu, thì có lẽ đã rơi xuống núi. Bởi vì căn bản không phải cố ý, cho nên một tên mới tức giận quát lớn. Vốn định đạp bọn chúng rồi thì thôi, rõ ràng bọn chúng còn đứng dậy nói tới cha mẹ của mình. Cô gái này càng thêm tức giận. Mình thế nào thì liên quan gì tới cha mẹ? Khóe miệng của Môn Thường lộ ra vẻ tiếu dung không dễ phát giác, chủ động ngăn cản trước người cô gái. Hai người cút đi mau, thật không biết xấu hổ là gì. Giữa ban ngày ban mặt đùa giỡn con gái nhà lành, còn lên tiếng nhục mạ người khác nữa. Nếu không đi thì đừng trách tôi không khách khí.
Hai tên nam tử vốn chỉ định chửi một câu rồi không so đo với nữ nhân. Còn là một mỹ nữ xinh đẹp. Nhưng thật không ngờ, cô gái kia còn chưa nói gì thì người bên cạnh đã chủ động đi ra nói bọn họ cút đi rồi. Tên nam tử mặt đen sao có thể chịu được, liền giơ tay tung quyền về phía Môn Thường. Môn Thường thấy lời của mình đã có tác dụng kích thích tên nam tử kia, cũng giơ tay trả về một quyền. Hai người đều bị trúng chiêu, tựa hồ là ngang sức ngang tài. Nhưng Môn Thường chỉ làm bộ, mà tên nam tử kia thật sự bị trúng một quyền. Đang tức giận cho hai tên này đều xông vào đánh Môn Thường, kết quả ba người liền loạn thành một đoàn. Sự tình là do nữ tử gây ra, cho nên cô ta không chủ động rời đi, đành phải nhìn ba người đấm đá nhau, đồng thời âm thầm trách cứ người thanh niên kia nhiều chuyện. Nhưng trong lòng cũng có chút cảm kích vì y giúp mình nói chuyện, còn chủ động đi lên chống lại hai người kia. Ba người đánh nhau một lúc, cuối cùng đều kiệt sức, rồi bị người ven đường tách ra. Lúc này ba người đã chồng chất vết thương, quần áo rách tả tơi. Trên người Môn Thường thì không ngừng chảy máu, khiến cho người xung quanh đều cảm thấy kỳ quái. Ba người này chỉ tay đấm chân đá, thì người thanh niên này lấy đâu ra nhiều miệng vết thương như vậy? Hai người bị quan kia hung dữ nhìn thoáng qua Môn Thường và cô gái, liền đi xuống núi. Cô gái này thấy Môn Thường vì chuyện của mình mới bị đánh thành như vậy, nên cũng không tốt rời đi, liền lấy băng gạc trong túi đưa cho Môn Thường. Môn Thường nhếch miệng cười tựa hồ rất đau đớn vậy, tuy nhiên đảo mắt y đã trở thành bình thường, cũng không yêu cầu cô gái này giúp y băng bó, mà là ngồi xuống một chỗ rồi tự băng bó vết thương, nhưng vẫn hỏi: "Tôi tên là Môn Thường, không biết cô nương tên là gì?" Cô gái này trông thấy Môn Thường không giống như một nam tử có tâm cơ, hơn nữa vừa rồi y rõ ràng không phải là đối thủ của hai nam tử kia, nhưng vẫn chủ động ra tay giúp đỡ mình, thậm chí còn bị thương. Có lẽ đây là một người nhiệt tâm. Do dự một lát mới nói: "Tôi tên là Mông Văn." Chương 338. Lừa gạt. Tuy Môn Thường chỉ là luyện khí tầng 10, nhưng vốn xuất thân trong danh môn Côn Luân. Lúc còn luyện khí tầng 10 đã tu luyện ra được thần thức. Mặc dù chỉ có thể xem trong phạm vi 500 mét, nhưng phạm vi như vậy đã mạnh hơn các môn phái khác nhiều lắm. Ở các môn phái khác phải tới trúc cơ mới làm được như vậy. Bởi vì Môn Thường cứ tiếp cận, Mông Văn lại có hảo cảm vì y giúp mình vừa nãy, nên đồng ý cùng Môn Thường đi ngắm cảnh núi Cửu Hoa. Tuy Mông Văn không quá nguyện ý qua đêm ở chân núi, nhưng là vì phải giúp Môn Thường giới thiệu phong cảnh núi Cửu Hoa nên mới làm trễ nải thời gian, chỉ có thể ở chân núi qua đêm này. Mông Văn rất ít chủ động hỏi chuyện của Môn Thường, mà Môn Thường cứ thao thao bất tuyệt giới thiệu về y. Y nói là y là một con mọt sách, bởi vì ít đi ra ngoài nên không hiểu nhiều sự đời lắm. Mông Văn thấy ở cùng một người xa lạ trong một căn khách sạn là chuyện không nên, nhưng cũng may du khách trong khách sạn này khá nhiều, không phải chỉ có hai người bọn họ, mà nàng mới chỉ quen Môn Thường mà thôi. Vừa nghĩ như thế, Mông Văn liền bình tĩnh lại. Môn Thường nghĩ thầm: hôm nay đã tiếp cận được cô gái tên là Mông Văn này, chỉ cần chậm rãi sử dụng thủ đoạn, không sợ cô ta không rơi vào tay mình. Mông Văn thì thở dài, nàng rất áy náy, cảm thấy đi ngắm cảnh với một người nam tử xa lạ như vậy là có lỗi với Lâm Vân, nhưng nàng cũng biết cách làm của mình không có gì không đúng, chỉ là suy nghĩ này càng trở nên mãnh liệt. Lâm Vân. Mông Văn thấp giọng gọi một tiếng, áp chế sự nhớ nhung trong lòng. Lúc ở công ty, nàng còn suốt ngày bận rộn, không có thời gian suy nghĩ tới hắn. Hiện tại rảnh rỗi hơn thì suy nghĩ về hắn càng thêm mãnh liệt. Hôm nay mình chẳng những cùng nam tử khác tham quan núi Cửu Hoa, mà còn cùng y đi vào ở một khách sạn. Tuy hai phòng cách nhau khá xa, nhưng Mông Văn vẫn có cảm giác dây dứt trong lòng. Cho nên Mông Văn quyết định ngày mai sẽ tách Môn Thường ra, cho dù y tạo cho nàng ấn tượng tốt. Môn Thường đương nhiên không nghĩ như Mông Văn. Với y mà nói, kế hoạch hôm nay coi như là thành công. Y đã dùng thủ đoạn khiến hai người nam tử kia ngã về Mông Văn, sau đó thì diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, lại làm bộ bị thương, chiếm được mỹ nữ đồng tình. Cuối cùng là có cơ hội đi dạo ngắm cảnh với Mông Văn. Giờ đây Môn Thường đang sử dụng thần thức của y để quan sát Mông Văn. Y hy vọng Mông Văn tắm rửa để mình có thể nhìn lén. Y cũng biết ở một nơi ẩm ướt như vậy,
khả năng Mông Văn tắm rửa là không lớn, nhưng vẫn không loại bỏ được suy nghĩ đó. Mông Văn sẽ không tắm rửa ở đây. Không chỉ nói không khí ở chỗ này rất ẩm ướt, nàng cũng không có ý tắm rửa gì cả. Cho dù muốn tắm rửa, cũng phải tới một khách sạn lớn. Hiện tại, nàng đang cầm một cái gương, nhưng không phải để soi gương, mà là nhìn bức ảnh đằng sau nó. Ánh mắt của nàng rất ôn nhu. Môn Thường không biết vì sao Mông Văn muốn xem đằng sau cái gương, trong lòng y còn đang âm thầm buồn cười. Nhưng khi thần trí của y phóng tới cái gương của Mông Văn, y đột nhiên sững sờ, ngay cả hô hấp cũng trở nên ồ ồ. Tấm ảnh ở đằng sau tấm gương kia chính là ảnh của người mà mình đang muốn tìm. Mông Văn rõ ràng quen biết với người đó. Thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công phu. Môn Thường nghĩ tới đây lập tức cười to. Không ngờ mình lại gặp được chuyện tốt như vậy. Y định đợi tới sáng mai hành động, nhưng trong lòng háo hức, thật sự nhịn không được, liền đi tới căn phòng của Mông Văn. Vật đã đến tay rồi, còn gì phải chờ đợi, thì chẳng khác gì chém y một đao. Tiếng gõ cửa vang lên, Mông Văn liền tỉnh hồn. Đã trễ như vậy rồi, còn ai có tới gõ cửa phòng mình nữa? Nếu không phải khách sạn này có rất đông người ở trọ, thì đúng là làm cho người ta sởn tóc gáy. Ai vậy? Mông Văn vội cất đi cái gương. Tôi là Môn Thường. Lúc chiều tôi có vài việc muốn hỏi cô, nhưng lại quên mất. Đến bây giờ mới nhớ ra. Cô có thể mở cửa cho tôi vào được không? Môn Thường kiên nhẫn nói. Vậy à, nhưng có chuyện gì sáng mai hỏi không được sao? Tôi sắp đi ngủ rồi. Mông Văn bỗng cảnh giác. Đã muộn như vậy rồi, mà Môn Thường còn tới phòng của nàng làm gì? Chỉ là vài việc nhỏ muốn hỏi luôn thôi mà. Nếu cô sắp đi ngủ thì thôi vậy. Môn Thường đành phải tùy ý nói. Nếu gấp thì anh hỏi luôn đi. Mông Văn nói vậy, nhưng không có ý mở cửa. Môn Thường hận đến ngứa răng, nhưng cũng không có biện pháp nào, đành phải nói. Cô đã từng đi qua núi Côn Luân chưa?
Tôi chưa, làm sao vậy?
Mông Văn rất kỳ quái, vì sao Môn Thường bỗng nhiên hỏi về núi Côn Luân. Nàng cũng tính toán đi tới đó một chuyến, nhưng chưa có cơ hội mà thôi.
Ừ, nếu chưa đến đó thì thôi vậy. Tôi còn tưởng rằng cô đã đi qua nhiều ngọn núi nổi tiếng, trong đó có cả núi Côn Luân, nên mới hỏi cô về núi Côn Luân. Tôi có một người thân thích, tên là Lâm Vân, mất tích đã lâu. Nghe nói cậu ta mất tích ở núi Côn Luân, nên tôi mới thử hỏi cô xem. Nếu cô chưa đi qua đó, thì ngày mai tôi đành phải mua một tấm bản đồ vậy.
Môn Thường nói xong, xoay người, làm bộ phải ly khai. Cửa bỗng mở.
Anh quen người tên Lâm Vân à?
Mông Văn mở cửa hỏi, vẻ khẩn trương lộ rõ trên mặt. Nhìn Mông Văn như vậy, Môn Thường liền đoán hai người này có gian tình, nên ra vẻ tùy ý nói.
Lâm Vân là em họ của tôi, sao tôi có thể không biết cậu ấy? Cô cũng quen biết cậu ấy à? Thật là trùng hợp.
Mông Văn hơi kỳ quái. Cho tới bây giờ, nàng còn chưa nghe Lâm Vân nói tới hắn có một người anh họ nào, nhưng có khả năng do mình tiếp xúc với hắn không nhiều lắm, nên không biết hắn cũng có một người anh họ.
Cô xem tấm hình này đi.
Môn Thường lấy tấm ảnh chụp của Lâm Vân ra, nhưng không nói đây là hình của ai. Y muốn xem biểu lộ của Mông Văn khi nhìn thấy tấm hình này, bởi vì hiện tại Môn Thường vẫn chưa chắc chắn người trong tấm hình đó có phải là Lâm Vân hay không.
Đúng là ảnh của Lâm Vân rồi, nhưng nếu anh là anh họ của Lâm Vân, vì sao phải cầm hình của anh ấy để đi tìm? Chẳng lẽ anh chưa từng gặp qua Lâm Vân sao?
Mông Văn nhìn thấy tấm ảnh của Lâm Vân, liền tin Môn Thường là anh họ của Lâm Vân.
Ừ, hiện tại tôi đang tìm cậu ấy. Cô có biết cậu ấy đang ở nơi nào không?
Môn Thường vì quá kích động, lại quên mất câu hỏi của mình có vấn đề. Mông Văn là người có tâm tư rất tinh tế và trải đời. Những nữ nhân bình thường khó có thể so sánh, nên vừa nghe thấy câu hỏi của Môn Thường, nàng liền nghi ngờ. Không phải Môn Thường vừa nói Lâm Vân đi tới núi Côn Luân rồi mất tích ở đó, vì sao bây giờ lại hỏi Lâm Vân đang ở đâu?
Vì nghi ngờ nên Mông Văn hỏi. Vừa nãy anh nói Lâm Vân đã đi tới núi Côn Luân mà, sao anh biết anh ấy đi núi Côn Luân?
Môn Thường nghe Mông Văn hỏi vậy liền cả kinh, biết mình vừa có sơ hở. Cũng may cô nàng Mông Văn này không nghi ngờ thêm, tranh thủ thời gian bổ sung.
Tôi đã đi tới nhà của em họ. Em họ không có ở nhà, mà người nhà của cậu ấy nói rằng cậu ấy có khả năng đi tới núi Côn Luân. Tôi còn tưởng cô quen biết Lâm Vân nên biết chỗ của cậu ấy. Mông Văn lại nổi lên lòng nghi ngờ. Tay môn thường này quen Lâm Vân là chuyện rất bình thường, nhưng cũng quá trùng hợp đi. Mình vừa lấy tấm ảnh của Lâm Vân ra xem, môn thường đã xuất hiện trước cửa phòng mình rồi. Rõ ràng còn hỏi về Lâm Vân, vì sao không thấy y hỏi sớm? Mà mình và y ngắm cảnh cả ngày cơ mà. Mông Văn trải đời nhiều hơn tay môn thường này nhiều lắm. Muốn nói về tâm kế, môn thường nhất định không phải là đối thủ của Mông Văn. Hiện tại, Mông Văn đã hoài nghi môn thường, nên nàng tỉ mỉ suy nghĩ từng hành động của môn thường lúc trước. Trùng hợp đầu tiên là chuyện hai người nam tử ngã về phía mình. Khi ba người này đánh nhau, vì sao môn thường lại bị nhiều vết thương đến chảy máu như vậy? Ba người dùng tay chân đấm đá, bị thương cũng chỉ là những vết bầm tím mà thôi. Trùng hợp thứ hai là lúc mình lấy ảnh chụp của Lâm Vân để xem, mình cũng có cảm giác lờ mờ bị theo dõi. Lúc đó mình còn chưa để ý, hiện tại suy nghĩ kỹ thì cảm giác đó rất chân thực. Nàng luyện võ nhiều năm như vậy rồi, độ mẫn cảm ít nhiều cũng tăng lên. Cộng thêm việc môn thường đúng lúc xuất hiện như vậy, Mông Văn khó có thể giảm bớt hoài nghi. Tuy không biết sự tồn tại của thần thức, nhưng Mông Văn lại biết có rất nhiều cao thủ có thể nghe được tiếng người nói chuyện từ khoảng cách xa. Có khả năng là lúc mình cúng bái, nhắc tới tên Lâm Vân rồi bị người này nghe thấy. Cô không sao chứ? Mông Thường thấy Mông Văn ngẩn người, liền nhắc nhở. Mông Văn lập tức phục hồi tinh thần, khéo léo nói. Tôi không sao, tôi còn tưởng Lâm Vân còn đang ở Kim Môn, quê của anh ấy. Không ngờ anh ấy đã tới núi Côn Luân rồi. Cô từ Kim Môn tới đây à? Đúng vậy, tôi tới đây là để du lịch. Lúc đầu tôi cũng định đi núi Côn Luân cơ. Nhưng lúc đi qua núi Cửu Hoa, tôi thấy phong cảnh ở đây khá đẹp nên mới nán lại, rồi gặp anh ở đây. Còn là anh họ của Lâm Vân nữa, thật là trùng hợp. Mông Thường mừng thầm trong lòng. Nguyên lai quê của Lâm Vân là ở Kim Môn, có vị trí chính xác thì tìm kiếm dễ dàng hơn rất nhiều. Chương 339. Nhảy xuống núi. Mông Văn bên ngoài nói vậy, nhưng bên trong đã trầm xuống. Hiện tại đã xác định người này không phải là anh họ của Lâm Vân. Y tiếp cận mình là có mục đích khác, chắc là muốn thông qua mình để tìm được Lâm Vân. Huống hồ từ Kim Môn tới núi Côn Luân, có qua núi Cửu Hoa như mình nói đâu. Tay môn thường này rốt cuộc là ngu xuẩn hay là tự cho là thông minh? Ngay cả điều này cũng không biết. Mà kinh nghiệm của mình vẫn không đủ, quá dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng Mông Văn không ngờ rằng môn thường tiếp cận nàng vốn không phải vì Lâm Vân, thuần túy là vì muốn tán tỉnh nàng là bạn gái mà thôi. Chuyện của Lâm Vân là về sau môn thường mới phát hiện. Hiện tại Mông Văn đã biết mình gặp phải phiền toái. Thông qua những hành động của môn thường, như nhìn được mình làm gì trong phòng, thậm chí còn thấy được ảnh chụp sau tấm gương. Một người như vậy tuyệt đối là cao thủ nội gia chân chính, mình không phải là đối thủ của y. Mông Thường không ngờ rằng Mông Văn đã phát giác ra được tâm tư của y, tiếp tục nói dối nàng. Có vẻ như cô rất quen với em họ tôi thì phải.
Biết chứ, chúng tôi thường xuyên đi ra ngoài ăn cơm với nhau.
Mông Văn định nói mình không quen biết với Lâm Vân lắm, nhưng Mông Thường đã biết mình có ảnh của Lâm Vân, cho nên nếu nói như vậy, y khẳng định sẽ không tin tưởng.
Anh có chuyện gì cần tìm Lâm Vân à?
Mông Văn rất muốn biết Mông Thường tìm Lâm Vân để làm gì. Tuy trái tim đập thình thịch, nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ bình tĩnh nói. Mông Thường đã nhận ra trái tim của Mông Văn đập nhanh hơn bình thường. Mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng y lại không cho rằng Mông Văn đã phát hiện ra. Với một người có tướng mạo xinh đẹp và khí chất thanh tú như Mông Văn, Mông Thường vẫn rất thưởng thức. Tuy rất muốn bắt luôn nàng ta, nhưng lại sợ hành động này của mình sẽ khiến đối phương phản cảm. Hiện tại, Mông Văn cũng quen biết Lâm Vân, vậy thì dễ làm hơn. Mình có thể thông qua chuyện của Lâm Vân tiếp cận nàng ta, nhưng phải suy nghĩ kế hoạch cẩn thận, không thể để cho Mông Văn nghi ngờ. À, có chuyện gì đâu, tôi rất ít khi đi ra ngoài. Lần này đi tìm em họ Lâm Vân, coi như vừa du lịch, vừa giúp gia đình cậu ấy tìm tung tích của Lâm Vân. Ở trong nhà, mãi cũng chán. Đi ra ngoài cho khuây khỏa. Lúc bé tôi và em họ rất thân nhau, nhiều năm không gặp rồi, cũng hơi nhớ nó. Mông Thường cười, lấy cớ nói. Hiện tại y chỉ biết quê của người mà mình muốn tìm là ở Kim Gia, nhưng không biết bây giờ hắn đang ở đâu. xem ra cô nàng Mông Văn này cũng không biết. Nhưng Mông Văn có vẻ quen biết nhiều với hắn, mình có thể thông qua trò chuyện tìm hiểu thêm được nhiều tin tức. Mà theo như biểu lộ của Mông Văn, Tài Lâm Vân kia có vẻ chưa chết, đoán chừng hắn đang trốn ở chỗ nào đó chữa thương rồi. Không biết võ công mà Mông Văn học có phải là từ tên Lâm Vân kia hay không. Võ công của cô nàng này kém cỏi như vậy, chứng tỏ tay Lâm Vân kia cũng không hơn là bao nhiêu. Có lẽ hắn không phải là người tu chân. Môn Thường từng nghe nói người luyện công phu nội gia tới mức tận cùng sẽ tương đương với trúc cơ kỳ. Đoán chừng tay Lâm Vân kia chỉ luyện công pháp nội gia tới mức tinh thâm mà thôi. Cộng thêm lão tổ đã nói tu vi của hắn đã mất hết, nên mình không cần phải lo lắng. Tôi biết em họ đã đi tới núi Cung Luân, nhưng tôi lại không biết đường tới đó. Tôi tưởng cô đã đi rất nhiều nơi, cho nên mới tới đây hỏi đường. Nếu cô cũng đã có ý định đi tới núi Cung Luân, vậy thì ngày mai chúng ta khởi hành luôn nhé. Môn Thường nói xong, chúc mấy câu ngủ ngon, rồi trở về phòng. Y biết không nên hấp tấp làm việc, cần làm từng bước một, nhưng y lại không biết, kinh nghiệm xã hội của y kém xa so với Mông Văn, nên nói chuyện có trăm ngàn chỗ hở. Bởi vậy mà Môn Văn mới phát hiện y không phải là anh họ của Lâm Vân. Sau khi Môn Thường rời đi, Môn Văn liền rơi vào mâu thuẫn. Tuy biết Môn Thường không có ý tốt gì đối với mình, nhưng y còn chưa ngã bài. Một khi y ngã bài với mình sẽ không phải là đối thủ của y. Lúc trước còn chưa biết nên cảm thấy Môn Thường là người tốt, nhưng hiện tại đã có lòng nghi ngờ thì phát hiện ánh mắt của Môn Thường khi nhìn về phía mình luôn có một tia dục vọng. Mông Văn rùng mình một cái. Môn Thường không có ý tốt gì với Lâm Vân, nói không chừng y cũng sẽ tính kế với mình. Việc duy nhất mà mình có thể làm hiện giờ là lập tức rời đi mà không để cho Môn Thường biết được, rồi gọi điện thoại cho Lâm Vân, nói cho anh ấy biết có người đang truy tìm anh ấy. Mông Văn là một nữ nhân quyết đoán, nên nghĩ là làm. Mông Văn lặng lẽ rời khỏi khách sạn, nàng tính toán chạy cả đêm để Môn Thường không thấy. Hiện tại, Môn Thường rất đắc ý, chẳng những tìm được người kia, biết hắn tên là Lâm Vân, còn quen với một cô gái mà khiến y vừa ý. Với thủ đoạn của mình, nói không chừng chỉ cần vài ngày, cô gái này sẽ trở thành người ấm chăn cho mình. Lâm Vân phải không? Người cướp đoạt đồ vật của phái Cung Luân, hiện tại, lão tử chẳng những muốn giết người, lấy về đồ đạc, còn muốn thu nhận cả nữ nhân của người nữa. Nghĩ tới đây, Môn Thường chỉ muốn cười to một tiếng. Thần thức tùy tiện quét tới căn phòng của Mông Văn, y muốn biết cô nàng kia lúc ở một mình có làm những chuyện khiến nam nhân sôi sục không. Nhưng sắc mặt của Môn Thường lập tức thay đổi, Mông Văn rõ ràng không có ở trong phòng của cô ta. Môn Thường lập tức lao ra ngoài, phóng thần thức kiểm tra xung quanh khách sạn. Y lập tức nhìn thấy Mông Văn đang vội vàng chạy xuống núi, đảo mắt đã thoát khỏi phạm vi thần thức của y. Môn Thường lập tức đoán ra Mông Văn đã hoài nghi mình giả mạo, liền không do dự đuổi theo. Nhẹ nhàng không được thì mảnh tay vậy. Môn Thường cũng không tin, một khi Mông Văn bị mình cưỡng chế trên giường, cô ta còn không nghe lời mình. Mông Văn, cô muốn đi đâu vậy? Môn Thường chặn trước mặt Mông Văn, cười lạnh hỏi. Nhìn Môn Thường chắn đường của nàng, sắc mặt của Mông Văn đã trở nên trắng bệch. Nàng chạy trốn vẫn bị y phát hiện, chứng tỏ y đã minh bạch tâm tư của nàng. Tôi không ngủ được nên muốn đi dạo một lát. Mông Văn cắn môi lấy cớ nói. Vậy à, tôi có thể đi dạo cùng cô được không? Có người trò chuyện vẫn tốt hơn. Môn Thường nói xong, đi lại gần Mông Văn. Không cần đâu, tôi lại thấy hơi mệt rồi, tôi về phòng đây. Mông Văn nói xong, liền quay về khách sạn. Môn Thường đi theo sau Mông Văn trở về, cũng không lên tiếng, chỉ cười lạnh, nhìn Mông Văn. Lúc hai người đi tới cửa chính của khách sạn, Mông Văn bỗng giơ chân đá về phía Môn Thường, tốc độ cực nhanh. Môn Thường giống như đã đoán trước được vậy, nhẹ nhàng nhấc chân lên, liền đá Mông Văn văng xa mấy mét, ngã xuống mặt đất. Môn Thường nhìn Mông Văn, hừ lạnh một tiếng nói. Mông Văn, nói thật cho cô biết, cô là một người con gái khiến cho tôi có hứng thú, nhưng tôi còn chưa từng có hành động gì xấu ảnh hưởng tới cô. Cô đừng ép tôi phải động thủ, cô nên biết, với công phu mèo cào đó tôi không hề để vào mắt. Mông Văn tâm tư như chết bụi, biết với võ công của mình thật không là gì với Môn Thường, khẽ căng môi đứng lên, nhìn Môn Thường hỏi. Anh tìm Lâm Vân rốt cuộc là muốn làm gì? Tôi sẽ nói thật cho cô biết. Lâm Vân lấy trộm đồ vật của chúng tôi, nên tôi muốn tìm hắn để đoạt lại. Nhưng tôi thật tâm đối với cô,
Nếu cô đồng ý, tôi chấp nhận cô là bạn gái của tôi. Đương nhiên, nếu cô không đồng ý, tôi sẽ cưỡng chế cô phải đồng ý.
Đã muốn ngã bài, Môn Thường quyết định không chờ đợi thêm nữa. Tối nay liền bắt Mông Văn lên giường. Nếu cô ta thức thời thì dẫn theo cô ta đi. Nếu không thì mình tìm Lâm Vân rồi thẩm vấn hắn sao.
Mông Văn chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn Môn Thường nói.
Người đừng có nằm mơ, Lâm Vân chắc chắn sẽ tìm người.
Nói xong, Mông Văn chợt chạy trốn trên núi, tốc độ rất nhanh.
Cô nghĩ cô chạy được à?
Môn Thường thấy Mông Văn lì lợm như vậy, liền cười lạnh đuổi theo. Nhưng ngay lập tức, Môn Thường đã trợn mắt há mồm, vội vàng kêu lên.
Không cần làm như thế!
Mông Văn không quan tâm tới tiếng kêu của y, nàng đã chạy lên tới đỉnh núi, rồi không chút do dự, nhảy xuống. Trong chớp mắt, Mông Văn đã biến mất trong khe núi mênh mông.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Môn Thường rùng mình một cái, y thật không ngờ Mông Văn lại cương liệt như vậy. Cao như vậy nhảy xuống, làm sao có thể sống sót được?
Y thầm mắng mình quá bất cẩn. Nếu không vì mềm lòng, thì đã khống chế cô ta ở trong khách sạn rồi. Nói không chừng hiện giờ hai người đã sung sướng ở trên giường. Môn Thường còn không còn tâm tư ở lại khách sạn, đêm đó liền rời đi núi Cửu Hoa.
Trong vũ trụ mênh mông, một tấm sơn hà đồ trôi nổi ở đó.
Lâm Vân đã ngủ trong tấm bản đồ được hơn một tuần. Tinh thần của hắn luôn rơi vào trạng thái mê man. Khi Lâm Vân tỉnh lại, hắn liền thử vận chuyển chân khí ở trong cơ thể. Tu vi của hắn rõ ràng đã tăng lên ngũ tinh trung kỳ. Lâm Vân rất đổi vui mừng, nhưng hắn cũng biết cảnh giới hiện tại của mình hoàn toàn là dựa vào đan dược, cho nên còn chưa ổn định. Việc tiếp theo của hắn không phải là tiếp tục tăng cảnh giới, mà là tu tâm dưỡng tính, đảm bảo ngũ tinh trung kỳ được vững chắc. Bởi nếu tiếp tục tu luyện, nói không chừng hắn lại trở về trạng thái điên khùng.
Chương 340. Tâm sự của Liễu Nhược Sương. Nhìn vật thể bay hình tròn ở bên cạnh, Lâm Vân nghĩ thầm, sơn hà đồ thật có linh tính, rõ ràng có thể hiểu mình muốn nói gì. Lâm Vân đang muốn kiểm tra bên trong vật thể bay hình tròn này có cái gì, thì trái tim bỗng đập mạnh, tinh thần thì hoảng hốt.
Chuyện gì vậy?
Lâm Vân chợt có cảm giác như mình đã quên một điều gì đó, hoặc là một người quan trọng với mình đã rời đi. Cảm giác đó rất khó nói, cũng rất đau lòng. Đây không phải sự đau lòng vì mất đi người thân, mà là vì mất một người đã khiến mình khắc cốt ghi tâm.
Người đó là ai?
Vũ Tích, Mông Văn, Thanh Thanh. Đây là ba người con gái mà mình yêu nhất. Thanh Thanh cách mình không biết là mấy triệu năm ánh sáng, thậm chí còn xa hơn. Nếu không thể là nàng ấy, như vậy chỉ còn Vũ Tích và Mông Văn.
Lâm Vân rất sốt ruột, vô luận là ai, hắn đều không muốn mất đi, nếu không hắn sẽ không tha thứ cho bản thân.
Tuy tình cảm của mình cho Mông Văn chưa hẳn là tình yêu, nhưng mình đã từng hứa hẹn với nàng ấy, nên địa vị của nàng ấy trong lòng mình cũng quan trọng như Vũ Tích vậy.
Rốt cuộc, là ai khiến mình bồn chồn như vậy?
Là Vũ Tích? Là Mông Văn?
Lâm Vân nóng lòng như lửa đốt. Hắn phải lập tức chạy về địa cầu, tìm kiếm Vũ Tích và Mông Văn.
Không còn tâm tư điều tra vật thể bay kia, Lâm Vân chui ra hỗn độn sơn hà đồ, rồi thu bản đồ trở lại cơ thể. Nhưng lơ lửng ở trong tinh không, Lâm Vân lại ngây ngẩn cả người. Ở một vũ trụ mênh mông như vậy, làm sao để xác định được phương hướng của địa cầu bây giờ?
Vì quá sốt ruột, Lâm Vân liền phun ra một ngụm máu tươi, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn xao động. Nếu như Mông Văn xảy ra chuyện, cả đời này hắn sẽ sống trong hối hận. Bởi vì Mông Văn vì hắn mà rời đi, nhưng hắn lại không đi tìm nàng. Nếu là Vũ Tích xảy ra chuyện, cả đời này của hắn sẽ không còn niềm vui thú gì cả.
Sông Thanh Trại trải dài 100 km, rồi chảy về sông Hoàng Hà. Hàng Vũ Tích và Liễu Nhược Sương dọc theo sông Thanh Trại đã tìm được mấy chục km, đã hỏi thăm không ít người dân sống ở đó, nhưng không ai biết về Hàng Vũ Đình. Hôm nay, Lâm Lão Gia Tử gọi điện tới từ Yên Kinh, nói rằng đã phát hiện ra tung tích của Lâm Vân ở thành phố Trung Ninh thuộc tỉnh Đông Hải. Ông ấy đã phái người tới đó tìm kiếm, còn dặn dò Hàng Vũ Tích không phải lo lắng. Tuy Hàng Vũ Tích thắc mắc vì sao Lâm Vân đã trở lại mà không liên lạc với mình, nhưng nàng và Liễu Nhược Sương vẫn đi tới thành phố Trung Ninh. Biết được tung tích của Lâm Vân khiến nàng và Liễu Nhược Sương đều rất vui mừng. Riêng Liễu Nhược Sương ngoài vui mừng ra
cô ấy còn thấp thỏm không yên. Mặc dù đã được Hàn Vũ Tích tiếp nhận, nhưng cô ấy còn chưa biết suy nghĩ của Lâm Vân như thế nào. Trải qua hơn một tuần tập luyện, Hàn Vũ Tích đã có thể ngự phi kiếm, nhưng vẫn chưa thể dẫn theo Liễu Nhược Sương bay đi được. Cho nên hai người quyết định ngồi máy bay tới thành phố Trung Ninh.
Chị Vũ Tích, hiện tại em cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng, khí lực cũng lớn hơn rất nhiều. Như vậy là đã luyện khí một tầng mà chị nói chưa?
Liễu Nhược Sương thấy vì mình mà hai người phải đi máy bay, nên rất muốn nhanh chóng đạt tới trình độ của Hàn Vũ Tích. Lúc đó sẽ không cần làm phiền chị ấy nữa.
Chắc là vậy. Được Lâm Vân dạy nên chị cũng hiểu một chút. Em thử vận khí từ quyệt Dũng Tuyền tới quyệt Chu Thiên xem. Nếu dòng khí đó chạy một mạch, không có ngăn trở gì, thì đó là tầng thứ nhất. Khi em tu luyện tới tầng 2, em sẽ có khả năng biết mình có thăng cấp hay không. Bởi vì hiện tại em mới có một tầng nên không hiểu là phải.
Hàn Vũ Tích giải thích. Liễu Nhược Sương tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, rồi vận chuyển chân khí một vòng. Một lúc sau, nàng mới mở mắt, ủ rũ nói.
Chân khí đi tới quyệt kiến trung thì trở nên chậm chạp rất nhiều, chứ không thông thuận như lời chị nói.
Hàn Vũ Tích thấy Liễu Nhược Sương gấp gáp như vậy, liền an ủi.
Không sao đâu, em mới tu luyện có một tuần chứ mấy. Theo lời miêu tả của em, có lẽ rất nhanh em sẽ đột phá tầng thứ nhất.
Chị Vũ Tích, Tinh Hà Thần Quyết mà chị dạy em có phải là công pháp thần bí của thần tiên hay không? Liễu Nhược Sương rảnh rỗi, liền hỏi đông hỏi tây.
Chắc là vậy, chị thấy Tiên Thủy Quyết mà chị tu luyện lúc trước kém hơn Tinh Hà Thần Quyết này nhiều lắm. Chị và Lâm Vân lấy được bản thần quyết này ở rừng rậm Amazon. Khi em tu luyện thần quyết này tới tầng 6, thì chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể thấy được tu vi của em. Khi em tu luyện tới trúc cơ, chỉ có tu sĩ kết đan mới có thể nhìn thấy tu vi của em.
Chị biết được những điều này vì chị đã tu luyện tới tầng thứ 7, cho nên chị đoán rằng Tinh Hà Thần Quyết cao cấp hơn các pháp tu luyện khác nhiều lắm. Còn cao hơn bao nhiêu thì chị không biết.
Hàn Vũ Tích đã luyện qua cả Tiên Thủy Quyết và Tinh Hà Thần Quyết nên mới có phán đoán như vậy.
Liễu Nhược Sương trầm tư một lúc rồi mới hỏi.
Chị Vũ Tích, chị có biết vì sao anh Lâm Vân lại biết những điều này không? Trước kia em đã từng điều tra qua anh ấy, nghe nói anh ấy là một thiếu gia ăn chơi, còn bị điên nữa, không biết do đâu mà anh ấy thay đổi lớn như vậy.
Hàn Vũ Tích cũng trầm tư. Đây là vấn đề mà đến hiện tại nàng còn chưa rõ ràng lắm. Nếu nói Lâm Vân là giả thì lại không giống. Nhưng Lâm Vân thực sự thay đổi quá lớn. Hàn Vũ Tích không biết trả lời ra sao, đành hỏi ngược lại.
Nhược Sương, em có thể nói cho chị biết vì sao em lại yêu Lâm Vân hay không?
Em?
Liễu Nhược Sương hơi sững sờ, ánh mắt trở nên mông lung, một lúc lâu mới trả lời.
Ngày đó trên hòn đảo nhỏ, anh ấy về ngực của em. Lúc đầu em rất tức giận, nhưng nhìn thấy anh ấy thật lòng đối xử tốt với chị như vậy, em cảm thấy anh ấy chỉ là vô tình. Về sau khi em biết anh ấy chính là người đã nghiên cứu ra dưỡng tâm hoàn, em lại cảm thấy thiếu nợ anh ấy.
Điều khiến em cảm động nhất là anh ấy biết em là người lấy đi bản quyền dưỡng tâm hoàn, nhưng anh ấy vẫn giúp em, đưa em về quê cũ thăm mộ cha mẹ. Còn vì cứu em mà vất vả tìm kiếm Tuyết Liên Tử, từ bé đến giờ còn chưa có ai tốt với em như vậy. Anh ruột và chú ruột của em chỉ vì một ít tài sản, thậm chí mặc kệ sự sống chết của em, còn đẩy em ra khỏi Liễu gia.
Ngày đó, Lâm Vân giúp em chữa thương, thân thể của em đã bị anh ấy nhìn thấy, nhưng em không hối hận. Lúc đó em tưởng rằng em sẽ chết, nên trong tiềm thức, anh ấy đã trở thành người nam nhân của em. Nhưng em không nghĩ tới anh ấy vẫn cứu sống được em, mà lúc đó em đã không thể rời xa anh ấy rồi. Nếu mất anh ấy, em chỉ muốn đi theo cha mẹ và ông nội. Nhưng mạng sống của em là do anh ấy vất vả mới cứu được. Nếu em lại chết thì thật là phụ công lao của anh ấy. Cho nên em mới không để ý tới thể diện. Ở lại nhà hai anh chị.
Chị Vũ Tích, em thực xin lỗi chị, em...
Liễu Nhược Sương không nói được nữa. Nàng vừa yêu Lâm Vân, vừa cảm thấy có lỗi với Hàn Vũ Tích. Tuy Lâm Vân và nàng ở bên nhau không lâu, nhưng nàng vẫn bị chinh phục với tính cách và sự nỗ lực cứu sống nàng của hắn. Lâm Vân là một người tốt. Tình cảm của mình đối với hắn vốn từ phản cảm, kính nể, hiếu kỳ, cảm kích, rồi mới biến thành yêu. Lần trước, Lâm Vân vì cứu mình mà phun cả máu tươi, đó là hình ảnh mà nàng không bao giờ quên được. Hiện tại, đi theo Vũ Tích tu luyện, Liễu Nhược Sương mới hiểu lúc đó hung hiểm như thế nào và vì sao Lâm Vân phải phun ra máu.
nhưng Lâm Vân vẫn làm vậy. Về một người mà hắn không quen thuộc, thậm chí đã từng đánh cắp thành quả lao động của hắn. Cho nên, khi Hàn Vũ Tích nói muốn đi tìm Lâm Vân, nàng liền không chút do dự, đồng ý. Bởi vì nếu không có Lâm Vân, nàng đã đi theo người thân và mất đi hy vọng sống rồi. Nếu Lâm Vân ra đi, nàng cũng muốn đi cùng hắn. Thế giới này còn Lâm Vân nên nàng mới còn quyến luyến. Nhược Sương, em... Hàn Vũ Tích cầm tay của Liễu Nhược Sương. Tuy nàng hy vọng làm bạn với Lâm Vân tới già, nhưng nàng không thể ngăn cản người khác yêu hắn. Liễu Nhược Sương là một cô gái tốt, cũng là một cô gái đáng thương. Mình ít nhất còn có bà ngoại và mẹ, nhưng Liễu Nhược Sương, ngoại trừ Lâm Vân mà cô ấy yêu đơn phương ra, còn có ai nữa đâu. Cho nên, Hàn Vũ Tích rất hiểu tâm sự của Liễu Nhược Sương. Lúc trước mình yêu Lâm Vân, không phải mình cũng nghĩ như cô ấy sao? Có lẽ Liễu Nhược Sương và mình rất hợp, làm vợ chồng cả đời với Lâm Vân hơn các cô gái khác. Nếu có một ngày Lâm Vân thực sự dẫn mình tới mặt trăng cử hành hôn lễ, thì chỉ có mình và anh ấy ở trên đó, có phải là quá vắng vẻ không? Có lẽ cộng thêm Liễu Nhược Sương, ba người ở bên nhau thì giống một gia đình hơn.
Công tử điên khùng, chương 341. Người nhà của Lưu Lãng.
Nhược Sương, Lâm Vân đã từng nói có một ngày nào đó anh ấy sẽ dẫn chúng ta lên mặt trăng cử hành hôn lễ, em có tin không?
Hàn Vũ Tích hỏi Liễu Nhược Sương, trong đầu lại nhớ tới cảnh lúc đó Lâm Vân hỏi mình như vậy, và mình không chút do dự trả lời tin tưởng. Bởi vì nàng cho rằng Lâm Vân muốn thuê một chiếc tàu vũ trụ bay lên mặt trăng, về sau mới biết Lâm Vân có khả năng dẫn mình bay lên đó.
Em tin anh ấy.
Liễu Nhược Sương cũng không do dự trả lời. Trong suy nghĩ của nàng, chỉ cần là lời Lâm Vân nói, nàng đều tin tưởng. Hàn Vũ Tích âm thầm thở dài, chấp nhận Liễu Nhược Sương coi như đền bù cho Lâm Vân vậy. Lúc trước, mình thiếu nợ anh ấy nhiều lắm. Hai người kết hôn đã được 7-8 năm rồi, nhưng cho đến tận bây giờ, nàng đều không làm tròn nhiệm vụ của một người vợ. Đời người có mấy 8 năm như vậy? Hơn nữa, Liễu Nhược Sương còn rất yêu anh ấy. Cho dù Lâm Vân không thích, mình sẽ vẫn giúp Liễu Nhược Sương nói chuyện. Lúc này có tiếng thông báo vang lên. Máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Trung Ninh. Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương hồi phục tinh thần. Trải qua lần giải bài tâm sự này, hai người đã không còn khoảng cách gì. Hai người nhìn nhau cười, tình cảm càng thêm thân thiết. Hàn Vũ Tích có chút tiếc nuối, Liễu Nhược Sương cũng phải tu luyện, nên Lâm Vân chỉ có thể nhịn thêm vài năm.
Chị Vũ Tích, em nhớ lúc ở Yên Kinh, chị nói một câu đáng tiếc, lúc đó chị đáng tiếc điều gì?
Liễu Nhược Sương vẫn muốn hỏi điều này, nhưng chỉ đến hôm nay, khi hai người đã không còn ngăn cách mới dám hỏi. Hàn Vũ Tích không có ý giấu giếm, liền nói vào tai Liễu Nhược Sương vài câu. Liễu Nhược Sương liền đỏ bừng mặt, cũng nói vài câu vào tai của Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích nghe xong, hai mắt mở to tròn, nhìn Liễu Nhược Sương có vẻ như rất kinh ngạc, hồi lâu mới không nhịn được cười. Hai mỹ nữ tuyệt sắc cười cười nói chuyện ở sân bay như vậy, liền thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ. Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đi ra sân bay. Có hai người nam tử đã đợi ở sân bay hồi lâu, khi thấy Liễu Nhược Sương và Hàn Vũ Tích đi tới, liền vội vàng đi lên tiếp đón.
Thiếu phu nhân, chúng tôi là người của lão gia tử phái tới đón hai vị. Lão gia tử rất lo lắng khi thiếu phu nhân đi ra ngoài tìm thiếu gia, nên mới phái tôi và Chu Dương tới hỗ trợ. Lão gia tử đã biết chuyện ở Thanh Hán, ông ấy còn đang xử lý.
Hàn Vũ Tích nhìn hai người, trong đó có một người nàng quen, là cận vệ của lão gia tử. Dư Dụ liền vội vàng trả lời.
Chào anh Dư, anh đi đón chúng tôi, còn Tam gia thì sao? Tôi có Liễu Nhược Sương đi theo là được, mà các anh đã tìm được Lâm Vân chưa?
Nhưng Hàn Vũ Tích lập tức nghĩ tới, nếu đã tìm được Lâm Vân, thì người đi đón hai nàng phải là Lâm Vân mới đúng, chứ không phải là Dư Dụ. Theo nguồn tin của chúng tôi, thiếu gia đã từng ở thành phố Trung Ninh. Chúng tôi còn điều tra ra được có hai người quan hệ với thiếu gia, là một giáo viên cấp 3 tên là Dương Vân, mà một cô nữ sinh tên là Hạ Tinh. Bởi vì biết thiếu phu nhân sẽ tới đây, nên tôi đã hẹn Dương Vân và Hạ Tinh gặp mặt ở một quán cà phê rồi.
Đến lúc đó, thiếu phu nhân cứ trực tiếp hỏi hai người họ. Nhưng có lẽ thiếu gia đã không còn ở thành phố Trung Ninh nữa rồi. Dư Dụ báo cáo tỉ mỉ tình huống ở đây, còn chu đáo hẹn Dương Vân và Hạ Tinh gặp mặt Hàn Vũ Tích. Tâm trạng của Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương lại rơi xuống đáy cốc. Cuối cùng, hai người vẫn không gặp được Lâm Vân. Lâm Vân đã đi hơn một tháng rồi. Đường Uyển rất là chán chường. Từ cái hôm Trương Nhạc tới nhà của Dương Vân, Đường Uyển càng thêm tự trách bản thân. Lưu Lãng chẳng những chữa khỏi bệnh cho Trương Nhạc, mà còn chữa trị vô cùng đơn giản. Trương Nhạc nói rằng Lưu Lãng chỉ mất có nửa tiếng, cậu ấy đã khỏe mạnh như thường. Cuối cùng, Đường Uyển mới biết y thuật của Lưu Lãng lợi hại như thế nào. Dương Vân nói rất đúng. Lưu Lãng là một thầy thuốc đứng đầu thế giới, nhưng mình lại nói câu cút đi với một thầy thuốc giỏi như thế. Cô ta rất là hối hận. Hối hận vì sáng hôm đó do mình do dự nên mới tới nhà Dương Vân muộn như vậy. Nếu tới sớm hơn thì đã có thể gặp Lưu Lãng rồi. Từ hôm đó tới giờ, Đường Uyển vẫn ở trong nhà của Dương Vân. Không chỉ có cô ta chán chường mà ngay cả Dương Vân cũng thế. Hạ Tinh phải thường xuyên tới đây dỗ dành cậu ấy. Tuy có Hạ Tinh an ủi, nhưng Dương Vân vẫn rất lo lắng cho Lưu Lãng. Lưu Lãng đã nói rằng sau khi tìm được trí nhớ, hắn sẽ trở lại thăm mọi người. Nhưng thời gian hắn rời đi đã lâu rồi. Lẽ nào Lưu Lãng vẫn còn chưa tìm được trí nhớ? Có điều, hôm nay Đường Uyển phát hiện Dương Vân lúc đi làm trở về biểu lộ có chút kỳ quái, nửa kỳ vọng, nửa lo lắng. Dương Vân, cậu không sao chứ? Đường Uyển lo lắng hỏi. Người nhà của Lưu Lãng tìm tới mình, rồi hẹn mình và Hạ Tinh tới quán cà phê Cửu Cửu. Dương Vân trả lời. Vậy thì không tốt sao? Hỏi luôn Lưu Lãng đang ở đâu, mình đi với cậu nhé. Mà người hẹn là ai vậy? Đường Uyển không giống như Dương Vân. Vừa nghe thấy tin tức này, cô ta rất phấn khích. Là giọng của một người nam tử trung niên. Qua điện thoại, y nói rằng Lưu Lãng tên là Lâm Vân, là thiếu gia của bọn họ. Đoán chừng hắn là người có thân phận cao quý. Bọn họ tìm được mình là thông qua thẻ mua sắm ở trung tâm thương mại 4S. Dương Vân cũng rất muốn gặp gỡ người nhà của Lưu Lãng, rồi nói tình hình của hắn gần đây cho người nhà của hắn biết. Nhưng nghe thấy Lưu Lãng là một thiếu gia, nàng hơi lo lắng. Tên của Lưu Lãng là Lâm Vân. Dương Vân nhớ tới lúc Lưu Lãng nói đến tên Vân, luôn luôn cau mày. Nguyên lai, trong tên của hắn cũng có một chữ Vân. Thiếu gia thì sao chứ? Mình chả phải là tiểu thư của Đường gia còn gì. Tối nay mình đi cùng cậu và Hạ Tinh là được. Cậu và Hạ Tinh là người có ân cứu mạng Lưu Lãng. Người nhà của hắn chắc sẽ không làm hại người khó xử đâu. Mình thấy tính cách của Lưu Lãng rất tốt. Dựa vào đó thì người nhà của hắn cũng không đến nỗi nào. Không phải có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao? Đường Uyển vốn chỉ muốn nhanh chóng tìm được Lưu Lãng. Cô ta không cố kỵ nhiều như Dương Vân.
Cô Dương, chúng ta đi thôi.
Hạ Tinh đi ra từ phòng vệ sinh, thấy cô Dương và chị Uyển còn đang nói chuyện, liền nhắc nhở. Từ khi Lưu Lãng cứu cha mẹ của cô ta, còn giúp cha mẹ thoát khỏi cảnh nợ nần, Hạ Tinh luôn rất cảm kích Lưu Lãng. Hôm nay, người nhà của Lưu Lãng đã tới, cô ta đương nhiên sốt ruột gặp bọn họ. Còn có hai tấm thẻ ngân hàng có giá trị 100 triệu nguyên mà anh Lưu Lãng đưa. Lúc mình và cô Dương biết được số tiền ở trong đó, bị dọa thiếu chút nữa ngất xỉu. Hai tấm thẻ này như hai quả bom hẹn giờ, chứ không phải là thẻ ngân hàng. Cho nên cô ta muốn đưa trả cái thẻ này cho người nhà của Lưu Lãng. Chuyện cái thẻ, Hạ Tinh cũng không dám nói với cha mẹ. Lúc ba người Dương Vân tới quán cà phê Cửu Cửu, người nhà của Lưu Lãng vẫn chưa đến. Cô Dương, không biết quê của anh Lưu Lãng ở đâu, anh ấy có đúng là một thiếu gia nhà giàu không? Không phải mọi người hay nói các thiếu gia nhà giàu rất ăn chơi đua đòi sao? Nhưng tính cách của anh Lưu Lãng có vẻ không giống vậy. Những lời này của Hạ Tinh khiến Đường Uyển dở khóc dở cười. Không biết là người nào nói cho Hạ Tinh như vậy, thật là vớ vẩn. Chị Uyển, hai chị gái kia đẹp quá. Hạ Tinh phát hiện Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương đi vào quán cà phê. Tuy cô ta là hoa hậu của trường học, nhưng so với hai chị này, mình chỉ như một cô bé con mà thôi. Đường Uyển và Dương Vân cũng là những mỹ nhân, nhưng khi nhìn thấy Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương, không thể không trầm trồ thán phục. Hàn Vũ Tích đã tu luyện tới luyện khí tầng 7, linh khí không ngừng bao quanh người, khiến cho người khác có cảm giác nàng ấy không chân thực. Liễu Nhược Sương mới chỉ tu luyện, nhưng dù sao trước đó,
nàng ấy cũng là đệ nhất mỹ nữ của Yên Kinh, còn từng uống một viên tiên nhang đan nữa, nên không hề thua kém Hàn Vũ Tích. Dương Vân và Đường Uyển không thể không thừa nhận, mình còn kém hai người kia một ít. Đang suy nghĩ về hai cô gái kia, thì thật không ngờ hai người đó lại đi tới bàn của ba người. Chào mọi người, xin hỏi Dương Vân và Hạ Tinh có trong ba người à? Hàn Vũ Tích nhìn thấy chỉ có chỗ này là có ba cô gái ngồi, các chỗ khác đều không có nên mới đi tới. Tuy hơi kỳ quái vì thừa ra một người, nhưng vẫn hỏi cẩn thận. Đúng vậy, lẽ nào hai người là người nhà của Lưu Lãng? Dương Vân vội đứng lên. Lưu Lãng? Hàn Vũ Tích ngạc nhiên. À, cậu ta không nhớ tên của mình, nên tôi và Hà Tinh đều gọi cậu ta là Lưu Lãng. Dương Vân tranh thủ thời gian giải thích. Anh ấy không nhớ tên của mình? Ý của cô là anh ấy đã mất trí nhớ? Hàn Vũ Tích liền khẩn trương. Lâm Vân xảy ra chuyện gì mà đến tên của anh ấy cũng quên? Chương 342. Người biết cái gì? Hạ Tinh vội kéo cái ghế cho Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương ngồi xuống, rồi mới kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Từ lúc Lâm Vân ngồi ở ven đường gần trường học vài ngày, đến khi Dương Vân đưa hắn trở về nhà, cuối cùng là hắn lại rời đi. Hàn Vũ Tích nghe xong đã không khống chế được nước mắt. Nàng thật không nghĩ tới Lâm Vân lại chịu khổ như vậy. Rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Liễu Nhược Sương cũng không ngừng rơi lệ. Nàng hận không thể tới Trung Ninh sớm để giúp Lâm Vân. Hai chị là người thân của anh Lưu Lãng à? Hạ Tinh thấy Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương đều rơi lệ khi mình kể chuyện của anh Lưu Lãng, trong lòng cô ta liền có hảo cảm với hai người. Đúng vậy, cảm ơn em nhé Hạ Tinh. Chị là Hàn Vũ Tích, là vợ của anh ấy. Còn đây là Liễu Nhược Sương, cũng là người nhà của anh ấy. Mà anh ấy tên là Lâm Vân, chứ không phải là Lưu Lãng. Em có biết hiện tại anh ấy ở đâu không? Hàn Vũ Tích cố nén nỗi đau trong lòng. Bây giờ không phải lúc than khóc. Nếu Lâm Vân đã bị mất trí nhớ, thì việc cần làm hiện tại là phải tìm được anh ấy. Không thể để anh ấy lang thang ở bên ngoài như lúc trước được. Dương Vân không ngờ Lưu Lãng lại kết hôn rồi, còn có một người vợ xinh đẹp như thế nữa. Nàng rơi vào trầm mặc, rồi không nhịn được than thầm một tiếng. Em và cô Dương cũng không biết anh ấy đã đi đâu. Anh Lưu Lãng là một người tốt, anh ấy đã giúp em rất nhiều. Em cũng rất muốn biết tung tích của anh ấy. Trước khi đi, anh đã tới bàn địa bàn của nhị gia Đông Hải gia giải quyết phiền phức giúp gia đình em. Lúc đi, anh Lưu Lãng còn đưa cho em và cô Dương hai tấm thẻ ngân hàng. Chị Vũ Tích, em muốn trả lại tấm thẻ ngân hàng này cho chị. Em không dám cầm tấm thẻ này. Cô Dương cũng nghĩ như vậy. Hạ Tinh nói xong, đưa hai tấm thẻ cho Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích đẩy hai tấm thẻ trở về nói. Cảm ơn mọi người đã cứu Lâm Vân. Đây là một chút tâm ý của anh ấy. Nếu hai người coi Lưu Lãng là bạn tốt, vậy thì cầm lấy, đừng ngại. Hạ Tinh thấy Hàn Vũ Tích không cần, không có cách nào khác, đành phải thu lại. Tiếp tục hỏi. Chị Vũ Tích, chị và anh Lâm Vân sống ở đâu? Có thể nói cho em biết được không? Hạ Tinh rất muốn biết anh Lưu Lãng sống ở đâu, để về sau có cơ hội, mình muốn tới đó thăm anh ấy. Lâm Vân và chị là chủ tịch của tập đoàn Vân Môn ở Yên Kinh. Hạ Tinh, nếu như em tới Yên Kinh có rảnh thì tới tập đoàn Vân Môn của anh chị chơi nhé. Tuy hiện tại Hàn Vũ Tích có rất nhiều lo lắng, nhưng nàng vẫn cảm kích ơn cứu mạng Lâm Vân của Hạ Tinh và Dương Vân. Trời ạ! Ba người Dương Vân đều sững sờ. Tập đoàn Vân Môn là cái gì? Nó là danh từ của sự thành công vượt bậc. Nghe nói chính phủ vừa mới thay mặt tập đoàn Vân Môn tổ chức một cuộc họp báo công bố bán công khai kỹ thuật của điện thoại Vân Tinh Linh cho các chính phủ quốc gia, khiến cho rất nhiều người không ngừng đổ về Yên Kinh. Quy mô của cuộc họp báo đồ sộ, náo nhiệt, thậm chí còn hơn cả Thế vận hội Olympic nữa. Mà Lâm Vân lại chính là chủ tịch tập đoàn Vân Môn. Khó trách hắn có nhiều tiền như vậy. Khó trách cái tên Lâm Vân lại quen tai như vậy. Người đó chính là một truyền kỳ trong giới buôn bán. Thật sự không ngờ tới. Cậu ta chưa về nhà à? Ba người trầm mặc thật lâu. Đường Uyển mới nhớ tới chuyện của mình, liền hỏi. Vẫn chưa. Hàn Vũ Tích kỳ quái nhìn Đường Uyển. Nếu Lâm Vân đã trở về, thì mình cần gì tới thành phố Trung Ninh này làm gì? Mà cũng lạ thật đấy. Sao lão công Lâm Vân của mình toàn quen với mỹ nữ vậy nhỉ? Không biết cô gái tên Đường Uyển kia hỏi tung tích Lâm Vân làm gì.
À, đây là bạn của tôi, Đường Nguyễn. Cô ấy đi theo giúp tôi.
Dương Vân thấy Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương có vẻ chán nản, vội vàng giải thích, còn tiếp tục nói.
Nếu không, tôi dẫn hai người tới tập đoàn Hòa Vận hỏi thử xem.
Tập đoàn Hòa Vận? Chúng tôi tới đó làm gì?
Liễu Nhược Sương thắc mắc hỏi.
Chỗ đó là sản nghiệp của nhị gia Đông Hải. Trước khi rời đi, Lâm Vân đã từng tới đó. Nhỡ đâu bọn họ lại biết tung tích Lâm Vân thì sao?
Dương Vân vội vàng nói. Dương Vân đã có ý định đi tới tập đoàn đó hỏi từ trước rồi, nhưng nàng vẫn do dự, bởi vì danh tiếng của nhị gia Đông Hải quá xấu. Lần này, nếu có thêm người nhà của Lưu Lãng đi cùng thì yên tâm hơn.
Nếu vậy thì chúng ta đi luôn thôi.
Hàn Vũ Tích không do dự, đứng lên. Nàng không muốn bỏ qua bất kỳ manh mối nào liên quan tới Lâm Vân. Liêu Nhị mấy ngày nay rất lo lắng, đồng thời cũng rất buồn bực, không nghĩ tới người của mình lại đắc tội với Lâm Vân của tập đoàn Vân Môn. Ngày hôm sau, khi y từ Mỹ trở về, đã phát hiện Lâm Vân rời đi trong ngày luôn rồi. Y lại sợ Lâm Vân đột nhiên quay về, cũng không dám lập tức rời khỏi Trung Ninh, nên đã ở lại. Vài tên thủ hạ đắc tội với Lâm Vân đều bị y nhốt lại, đợi khi gặp được Lâm Vân sẽ giả vờ thả ra để bồi lễ với Lâm Vân. Năng lượng của Lâm Vân, thời gian y lăn lộn ở Đông Hải lâu như thế, quả thực là quá rõ ràng rồi. Nếu Lâm Vân muốn tiêu diệt sản nghiệp dưới tên của y, hoặc là muốn cái mạng già của y, có lẽ trước sau không cần một tiếng đồng hồ đã giải quyết xong. Tuy những tin tức này y biết được từ một vài đại lão, nhưng y biết những chuyện liên quan đến Lâm Vân kia tuyệt đối là thật. Nói không chừng còn có một bộ phận mà y không biết. Đây cũng là khi lúc trước y nghe được chuyện Lâm Vân đến tập đoàn Hòa Vận ở Trung Ninh gây chuyện. Tại sao khẩn trương như vậy rồi? Nhưng đã đợi hơn nửa tháng, cũng không thấy Lâm Vân quay lại Trung Ninh. Bây giờ, ở chỗ khác cũng có chuyện, nhưng lại không dám rời khỏi Trung Ninh. Cứ thế bị kẹt lại đây. Nhưng vận khí cuối cùng cũng đã đến. Lâm Vân không đến, nhưng lại nghe được tin tức người nhà của Lâm Vân đã đến đây rồi. Liêu Nhị đâu còn không nhanh chóng chạy đi nghênh đón. Dương Vân cùng Hạ Tinh chỉ là nghe qua nhị gia Dĩ Đức Phục Nhân trong truyền thuyết, nhưng chưa từng gặp qua. Trong lòng mặc dù biết người này rất giỏi, nhưng tuyệt đối không có khái niệm cụ thể gì. Dù sao cuộc sống của các cô cách quá xa với những người này. Nhưng Đường Uyển lại không như vậy. Cô xuất thân từ gia tộc danh môn, đối với Liêu Nhị gia Dĩ Đức Phục Nhân ở tỉnh Đông Hải thì cũng quá rõ ràng rồi. Ngay cả gia tộc bọn cô cũng không dám đắc tội. Người này năng lượng vô cùng lớn, hơn nữa thủ đoạn khéo đưa đẩy, đối nghịch với y là đối thủ. Bất luận là hắc đạo hay bạch đạo đều đã thành người thiên cổ rồi, nhưng y vẫn sống một cách vô cùng ung dung tự tại. Nghe nói người này tuy là kẻ dối trá nhưng lại cao ngạo vô cùng. Đừng nói mấy cô gái các cô, mà ngay cả cấp chủ tịch thành phố cũng đừng nghĩ gặp được y một lần. Muốn gặp cũng phải hẹn trước mới được. Còn nữa thì ngoài miệng của y chính là Dĩ Đức Phục Nhân. Nhưng dù là một người như vậy, nhưng khi mấy người các cô vừa báo lai lịch, Liêu Nhị gia này không ngờ đã đích thân đến đón rồi. Ban đầu Đường Quyển còn cho rằng Liêu Nhị là vì mỹ sắc của các cô nên mới lay động sắc tâm, cảm thấy thậm chí có chút lo sợ bất an. Nhưng nhìn thần thái Liêu Nhị, không dám nhìn thẳng Hàn Vũ Tích. Cô biết mình đã lầm. Liêu Nhị này thực sự tôn kính Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương, không có bất kỳ vẻ làm bộ trong đó. Với nhãn lực của Đường Quyển, thậm chí còn nhìn ra sự sợ hãi của y. Đường Quyển nghĩ không sai, Liêu Nhị quả thực là có chút sợ hãi, không vì cái gì khác, chỉ đơn giản là vì người đến là vợ của Lâm Vân. Có lẽ với lịch duyệt và kinh nghiệm của y đã có thể kết giao với Lâm Vân, nhưng đối với vợ của hắn, y không chỉ không thể kết giao mà còn phải biểu hiện sự vừa đúng. Ngộ nhỡ làm cho Lâm Vân tức giận, tất cả của y rất có khả năng trở thành hắc thủ băng đào thứ hai. Mà thực lực của Liêu Nhị, y so sánh với hắc thủ băng đào cũng chỉ như con kiến so với con voi mà thôi, căn bản không cùng một cấp bậc. Tình huống chi tiết hắc thủ băng đào bị tiêu diệt y cũng biết, nhưng bức ảnh sau khi tiêu diệt biến thành tro tàn, y có rất nhiều tấm. Sự tàn ác của Lâm Vân tuyệt đối là trên y. Mấy ngàn người bị hắn thiêu thành tro tàn, cho dù Liêu Nhị lấy đức thu phục người như y, phỏng chừng cũng không dám làm. Hàn Vũ Tích là vận mệnh của Lâm Vân. Hắc đạo trên toàn thế giới đều biết,
Lưu Nhị sao không biết cho được, cho nên mới nơm nớp lo sợ gấp đôi. Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương cũng rất kỳ lạ với thái độ của Lưu Nhị, tự nhủ y kính cẩn lại cẩn thận như vậy với các cô, lẽ nào người này thực sự là dĩ đức phục nhân, tiếng tâm lừng lẫy mà miệng Dương Vân nói kia sao? Tuy nhiên những thứ này Hàn Vũ Tích không muốn biết, bất luận Lưu Nhị như thế nào cũng không liên quan đến nàng.
Ông chính là Nhị gia?
Hàn Vũ Tích đột nhiên hỏi một câu. Lưu Nhị rùng mình một cái, vội vàng nói:
Không dám, không dám, phu nhân chỉ cần gọi Lưu Nhị là được rồi.
Trong lúc nói chuyện, mấy cốc trà đại đồng bào trên Vũ Di Sơn đã được pha với mùi hương mê người được bưng lên. Hạ Tinh chỉ cảm thấy loại trà này ngửi mùi cũng không tệ, không nhịn được uống một ngụm. Cho dù cô không hiểu về trà, cũng cảm nhận được đây tuyệt đối không phải trà bình thường. Hạ Tinh không hiểu, nhưng Đường Uyển hiểu. Loại đại hồng bào này không nhất định là loại tốt nhất, nhưng tuyệt đối là trà có thể bán ra với giá đắt nhất. Trong lòng càng không hiểu Lâm Vân vì nguyên nhân gì mà khiến Lưu Nhị tôn kính như vậy. Cô biết đây không phải là chỗ có thể hỏi, quyết định sau khi trở về sẽ hỏi phụ thân một chút.
Một thời gian trước, Lâm Vân có đến qua chỗ ông không?
Hàn Vũ Tích cũng không có tâm tư đi uống trà, trực tiếp hỏi.
Đúng, đúng, mấy thủ hạ không hiểu chuyện của tôi đã nhốt bọn chúng lại rồi, để tôi gọi bọn chúng ra bồi tội.
Lưu Nhị liền vội nói.
Bồi tội thì không cần nữa, tôi chỉ muốn hỏi một chút về tin tức của Lâm Vân. Anh ấy sau khi rời khỏi chỗ ông thì đã đi đâu?
Hàn Vũ Tích khoát khoát tay, tiếp tục hỏi. Lưu Nhị trong bụng thầm mắng. Trong lòng nói cô là vợ hắn còn không biết, hỏi tôi thì được cái gì chứ? Nhưng thần sắc lại càng kính cẩn.
Lúc đó khi Lâm thiếu gia đến, tôi vẫn đang ở Mỹ. Nghe nói anh ấy đến Trung Ninh, tôi lập tức từ Mỹ trở về. Chỉ là Lưu Nhị tôi phúc bạc vẫn không gặp được anh ấy. Chỉ nghe người bên dưới nói anh ấy từng nói có chuyện gấp nên phải rời đi. Về phần đi đâu tôi cũng không biết.
Hạ Tinh chợt nhớ tới cái gì đó, vội vàng ghé sát bên tai Hàn Vũ Tích nói.
Anh Lưu Lãng nói đi tìm lại trí nhớ rồi. Anh ấy một khi tìm lại được trí nhớ, khẳng định sẽ quay về thăm chúng ta.
Chị Vũ Tích, chị đừng lo, anh Lưu Lãng rất lợi hại mà.
Tìm kiếm trí nhớ? Lâm Vân từ núi Côn Luân trở về, chẳng lẽ lại đi núi Côn Luân?
Nếu trí nhớ của hắn đã mất hết rồi, lẽ nào hắn còn có thể nhớ tới chuyện đi núi Côn Luân?
Tuy nhiên, Hàn Vũ Tích biết sẽ không hỏi được gì từ chỗ Lưu Nhị, chỉ đành cáo từ y.
Mãi cho đến khi mấy người đi khỏi, Lưu Nhị mới lau lau khuôn mặt dĩ đức phục nhân của mình.
Nhị gia, chỉ là mấy ả đàn bà thôi mà.
Một thanh niên đứng sau Lưu Nhị, lần đầu tiên thấy bộ dạng có chút căng thẳng của Lưu Nhị, rất không hiểu hỏi. Nếu bình thường, nhìn thấy mấy người đẹp này, Lưu Nhị kiểu gì cũng giữ lại bằng được, chứ làm gì có kiểu chú ý như vậy chứ?
Người biết cái gì?
Lưu Nhị quăng lại một câu, đầu cũng không quay lại, cứ thế đi vào. Hàn Vũ Tích khi biết Lâm Vân khẳng định không có ở Trung Ninh, liền để cho hai người dư dụ về Yên Kinh trước, còn mình ở lại xem sao, rồi sẽ trở về cùng Liễu Nhược Sương. Dư dụ lại không có cách nào, chỉ đành về trước cùng Chu Dương. Hàn Vũ Tích và Dương Vân trao đổi điện thoại với nhau. Lâm Vân vừa đến Trung Ninh đã lập tức gọi cho nàng. Tuy Dương Vân muốn giữ Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương ở lại vài hôm, nhưng hai người bọn họ dường như rất lo lắng chuyện của Lâm Vân, nên Dương Vân cũng không nói nhiều.
Vũ Tích, chúng ta làm sao bây giờ? Anh ấy nếu đã mất đi trí nhớ, một mình làm sao có thể về nhà? Ê, thật là làm cho người lo lắng mà.
Liễu Nhược Sương còn đang suy nghĩ chuyện Lâm Vân lang thang.
Chị cũng rất lo lắng cho anh ấy. Dương Vân nói anh ấy đã khôi phục lại thần trí rồi, chỉ có điều những thứ trước kia đã không nhớ được nữa. Chị nghĩ anh ấy vẫn còn một chút ấn tượng với chuyện trước kia đấy. Nếu như vậy, chị đoán anh ấy có thể đi Phần Giang, bởi vì Phần Giang là nơi bọn chị ở lâu nhất. Có lẽ anh ấy có thể nhớ được một chút, nên đi Phần Giang tìm lại trí nhớ trước kia là điều có thể. Cho nên Nhược Sương này, chị muốn đi Phần Giang xem sao.
Hàn Vũ Tích tuy không muốn đi Phần Giang một mình, nhưng vì Lâm Vân nàng chỉ đành đến đó xem sao. Đối với Phần Giang, tình cảm của Hàn Vũ Tích rất là phức tạp. Ở đây, nàng bị gia đình ép gả cho một anh chàng điên khùng. Ở đây, cô bị người nhà bức bách đến mức phải trốn đi. Nhưng đây cũng là nơi mà nàng đã yêu Lâm Vân.
Vâng, em cũng nghĩ như vậy, chỉ là không nghĩ thấu triệt như chị thôi. Em nghĩ anh Lâm Vân nếu đã quên nhiều chuyện trước kia, vậy thì chuyện anh ấy đi núi Cung Luân hẳn cũng quên rồi.
Liễu Nhược Sương lại nghĩ đến chuyện trước kia nàng đến Phần Giang điều tra nhị thế tổ Lâm Vân này.
Môn Thường tuy bức Mông Văn nhảy xuống Cửu Hoa, nhưng đối với y mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Thứ nhất, y ban đầu không có ý định giết chết Mông Văn. Thứ hai, y còn muốn tìm tông tích của Lâm Vân từ Mông Văn. Kết quả cái gì cũng không đạt được là ép chết Mông Văn. Đây không phải là điều gã muốn. Mặc dù như thế, từ chỗ Mông Văn, y cũng biết được người y muốn tìm tên là Lâm Vân. Quê quán của Lâm Vân có khả năng là Kim Môn. Nhưng từ sau khi gã biết được chuyện Mông Văn đã biết y không phải là anh họ của Lâm Vân, Môn Thường có chút nghi ngờ. Quê của Lâm Vân mà Mông Văn nói là Kim Môn liệu có chính xác hay không? Tuy nhiên, cũng may Môn Thường đã đọc được cách lên mạng. Hai từ Lâm Vân đã tìm thấy mấy ngàn tin tức. Nhưng khiến gã chú ý thì chỉ có mấy tin thôi. Người nghiên cứu ra nội y Vân Tầm Miên ở Phụng Tân là Lâm Vân. Kiểm tra cái tên Lâm Vân này, hắn là quản lý đi ra từ công ty trang phục Hồng Tường ở Phụng Tân. Tuy nhiên, chỉ ở lại đây mấy tháng rồi đi. Còn nữa, đó là chủ tịch tập đoàn Vân Môn tên là Lâm Vân. Nhưng tin tức đằng sau vị chủ tịch này là không. Không có bất kỳ ghi chép gì. Tin thứ ba, đó là thành phố Kim Môn có một phó chủ tịch thành phố tên Lâm Doãn. Doãn và Lâm cách đọc gần giống nhau. Cái này khiến Môn Thường không thật khẳng định. Nhưng gã đã tốn một ngày, cũng chỉ tìm ra mấy dòng tin tức này mà thôi. Theo gã, Lâm Doãn ở Kim Môn có tính khả năng rất cao. Một người Mông Văn đã nói qua Lâm Vân là người Kim Môn. Còn có một phó chủ tịch thành phố vừa khéo tên là Lâm Doãn. Về phần tên khác nhau, có lẽ mình nghe nhầm cũng không chừng. Ý tưởng của Môn Thường là trạm thứ nhất đi Kim Môn, trạm thứ hai đi Yên Kinh. Nhưng Thanh Dương không có sân bay. Sân bay cách Thanh Dương gần nhất là sân bay quốc tế ở Phần Giang. Xem ra vẫn phải đi Phần Giang một lần. Từ Phần Giang cũng không có chuyến bay đi Kim Môn. Môn Thường cuối cùng quyết định Kim Môn có tính khả năng cao nhất, y sẽ đi sau cùng. Bây giờ đi Phần Giang trước, tiện thể đến công ty trang phục Hồng Tường xem sao. Sau đó ngồi máy bay đi Yên Kinh tới tập đoàn Vân Môn, cuối cùng là đi Kim Môn.